172 chương 172, nữ tử áo đỏ trung niên nam nhân cũng tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hòa thượng, sửng sốt một chút cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn qua. Các vị đại sư là muốn hóa duyên a, những thứ này cho các ngươi giải khát a. Lý Hữu Thiếu Nợ nói một tiếng, chỉ vào hắn qua, vừa cười vừa nói. Dẫn đầu hòa thượng chắp tay trước ngực, đi thẳng vào, ngồi ở cái đỉnh một bên khác, đà tạ thí chủ. Hai cái hòa thượng đang phía bên phải, trung niên nhân cùng lão giả ngồi phía bên trái, Lý Hữu Thiếu Nợ ngồi ở trên băng ghế đá, trên bàn đá để bị cắt mở trái cây. Bầu không khí cổ quái rất, lại không người nói chuyện, Lý Hữu Thiếu Nợ chép miệng một cái, cảm thấy không được bình thường, cái này mẹ nó cảm giác muốn đánh nhau rồi a, hòa thượng này cùng người trung niên này hẳn là đều biết. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Triệu tiên sinh vậy mà so với ta chờ tới trước. Hòa thượng cuối cùng vẫn là nhịn không được, hắn cười cười, hướng về phía trung niên nhân lên tiếng chào. Trung niên nhân ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười híp mắt nhìn xem hòa thượng, 18 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lão thành bộ dáng này. A Di Đà Phật, thân thể chỉ là ngoại vật, như thế nào biến hóa, sao lại cần để ý? Thứ, chính là không quen nhìn các ngươi đám người kia, nói như vậy nói không lại. Trung niên nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn xoa xoa tay, cẩn thận nhìn xem hòa thượng này, các ngươi tới nơi này làm gì làm chi? Triệu núi xa, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Một cái khác thai to hòa thượng gầm thét một thân, chỉ vào, Triệu núi xa liền mắng dậy rồi, không để ý chút nào hình tượng. Lý Hữu Thiếu Nợ nghe mơ hồ, căn bản muốn không biết đã sinh cái gì. Triệu tiên sinh, chúng ta song phương đạt tới hiệp nghị đã lâu, các ngươi không thể ra mộ hoang lĩnh, vì cái gì ngươi bây giờ lại đi ra? Hòa thượng kia tựa hồ có chút giận tái đi. Trung niên nam nhân hơi sững sờ, cười nhạt một tiếng, đều nói các ngươi những thứ này hòa thượng hỏng, bây giờ ta cuối cùng tin tưởng, Thiên Kiếm Viện bên kia xảy ra loại chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị để cho ta biết? Các ngươi yên tâm, ta cũng chỉ là theo tới xem thôi. Xem, ta cảm giác chính là ngươi làm. Cái kia hai to hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Giác Viễn, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Triệu núi xa khẽ nhíu mày. Như thế nào, chẳng lẽ không phải Thiên Kiếm chân nhân chết bởi một cái cánh hoa, tựa hồ Triệu tiên sinh luyện rơi hoa công à? Rơi hoa công vừa ra, cánh hoa biến lưỡi dao. Giác Viễn lạnh rên một tiếng, đột nhiên ra tay, hắn vốn chính là bạo tinh khí, hai này Thiên Long chùa kim cương vô cực công trong tay hắn vung phát huy vô cùng tinh tế. Triệu núi xa cũng không dám kinh thường, bất quá nhưng cũng không cần chờ hắn động thủ, bên người lão giả lách mình ngăn trở, hai người chiến đấu cùng một chỗ, hùng hậu đạo khí quét ven đường cỏ nhỏ đều loan liêu yêu. Giác Giận hòa thượng trong hai con ngươi lập lòe kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới mộ hoàng lĩnh bên trong trước kia đi theo Triệu đạo nhân lão buộc thật không ngờ lợi hại. Giác Giận con lựa chọn, đây chính là các ngươi động thủ trước. Triệu núi xa cười nhìn lấy Giác Giận, trong mắt hàn mang hơi hơi chớp động, dường như là động sát tâm. A Di Đà Phật, người xuất gia sớm đã đem sinh tử không để ý, dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Giác Giật chậm rãi đứng dậy, vung tay lên, nhìn xem tìm Giang Sơn đạo, Triệu tiên sinh thần thông quảng đại, Giác Giật chỉ có thể cùng công. Suy, Giác Giật con lựa chọn ngươi thật đúng là không có thay đổi gì. Triệu núi xa cười nạo một tiếng, khuôn mặt dần dần nghiêm mặt, vung tay lên, đến đây đi. Trận thế kéo ra, Triệu núi xa mang tới 7 người như cọc gỗ đồng dạng đứng thẳng, rõ ràng chỉ cần Triệu núi xa không nói gì, bọn họ là tuyệt đối sẽ không động. 12 cái hòa thượng trực tiếp vây Triệu núi xa cùng lão buộc, Giác Viễn bước ra đi ra. Đám người tựa hồ tạo thành một cái đại trận. Triệu tiên sinh, đắc tội. Giáp Giật túi thấp đầu, gia nhập vòng chiến. Triệu núi xa cười lớn, trong thanh âm tràn ngập vô tận phách lối. 16 người chiến thành một vòng, những thứ này hòa thượng mặc dù một cái tu vi không mạnh, nhưng loại này ngày tháng long chùa lưu truyền ngàn năm phục ma đại trận, cũng tuyệt không cho phép người khác khinh thường. Triệu núi xa chủ công lên đường, mạnh mẽ chân nguyên vờn quanh tại hắn trên sóng trường, nhưng mỗi lần đều sẽ bị những thứ này hòa thượng đem lực đạo ngự đi. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn chằm chằm đánh nhau vòng tròn, thấy rất cẩn thận. Thông qua hai người trò chuyện, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng biết mấy cái này hòa thượng là Thiên Long chùa, mà cái kia Triệu núi xa nhưng là mộ hoang lĩnh. Thiên Long chùa hắn nghe qua, chỉ là mộ hoang lĩnh nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá nhìn, Thiên Long chùa cùng mộ hoang lĩnh rõ ràng không cùng, cái này Thiên Long chùa danh khí rất lớn, tựa hồ danh dự rất tốt, hơn nữa cái kia dẫn đầu gọi Giác Giật hòa thượng nhìn không tệ, mặc dù cái kia Giác Viễn hòa thượng nộ khí rất thịnh, nhưng cũng là thực sự tính tình. Hai bên này động thủ, đất đá bay mù trời, chỉ là bên cạnh hai người vậy mà cùng những hòa thượng kia đánh thành ngang tay, hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ cái kia Triệu núi xa cùng lao đầu tử kia còn không có xuất toàn lực. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy, những thứ này hòa thượng xảy ra đại sự a, cũng liền ở thời điểm này, cái kia Triệu núi xa đột nhiên phía trước bay người lên, sau một khắc trên dưới quanh người xuất hiện một cỗ màu đỏ sa y, màu đỏ sa y xuất hiện, từng mảnh màu đỏ cánh hoa xuất hiện ở Triệu núi xa bên người, lập tức vèo một cái tử. Phốc phốc phốc. Cánh hoa đánh ra ngoài, trực tiếp đâm vào bên cạnh hòa thượng trong thân thể, hòa thượng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tiên huyết bay lầy trời. Lập tức cái kia phục ma đại trận trực tiếp tan vỡ. Rơi hoa công. Giáp Giật nhanh chóng lui lại, lập tức một mặt khó coi nhìn xem Triệu núi xa. Triệu núi xa, ngươi còn dám nói không phải ngươi giết Thiên Kiếm chân nhân? Giác Viễn quát to một tiếng. Hừ, tùy ngươi nói thế nào, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên vừa đến âm thanh xuất hiện. Khanh khách, mộ hoang trôn xương khô, Thiên Long tiêu đạo đức, đều không phải là người tốt lành gì a. Bất quá cùng còn mặc dù miệng đầy không thiết thực nhân nghĩa đạo đức, nhưng cuối cùng hắn là hướng về phương diện này cố gắng, hắn có thể vì con đường này hy sinh bản thân, không bằng anh bằng em, mộ hoang lĩnh, nực cười nực cười. Thanh âm này xuất hiện quá đột ngột, thậm chí căn bản không người chú ý tới âm thanh là từ đâu tới. Nhưng mà thanh âm này xuất hiện, lại làm cho cái kia Triệu núi xa sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. Là ai? Triệu núi xa hướng về phía bốn phía kêu lên, lập tức cảnh giác nhìn xem. Mà Giác Giật cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bất quá vẫn là nhanh lên đem bị thương đệ tử dịu dắt đứng lên. Hừ, người nào dám nói như thế ta Thiên Long chùa? Giác Viễn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, rõ ràng bị như thế một tiếng giận đến. Ta xem vị đại sư này phàm tâm lệ khí quá nặng, mặc dù đỉnh đầu giới ba, đáng tiếc thân ở phàm trần, không bằng hoàn tục tính toán. Lại là vừa đến âm thanh xuất hiện, sau một khắc, một đạo màu đỏ cái bóng xuất hiện ở trong đỉnh. Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi, vội vàng lại là hướng về bên cạnh xê dịch, lại nhìn thấy nữ tử kia căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Nàng dai bồng bềnh, trên mặt mang một mặt gỗ, chỉ là lộ ra một đôi ánh mắt linh động. Hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Triệu Núi xa bọn người. Thanh âm của nàng không có tận lực để thấp, tất cả mọi người ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Lý Hữu Thiếu nợ trong lòng kinh hãi, cô gái này âm thanh tương đối giòn, niên kỷ cũng không lớn, nhưng mà lúc đó người tư thái lại làm cho người không để ý đến tuổi của nàng, nhất là khí thế trên người, ép người có chút không dám nhìn thẳng. Thật là bá đạo khí thế. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ câu trầm luôn, nói vừa đúng, ta xem nữ thí chủ cùng Phật hữu duyên. Giác giật thoáng lui ra phía sau, nói một câu. Sư minh ngươi. Giác Viễn lạnh rên một tiếng, người nữ hoa này, đến tột cùng là người nào, cũng dám nói lung tung ta Thiên Long chùa. Nữ tử tay áo vung lên, ngồi ở trên băng ghế đá, cười hì hì nói rất giật, chẳng lẽ đại hòa thượng còn chuẩn bị mời ta đi Thiên Long chùa xuất gia? A Di Đà Phật, bần tăng không dám. Giác giật vội vàng nói. Nữ tử cười ra tiếng, ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy tức giận Giác Viễn trên thân, ngươi đại hòa thượng này, ngược lại là thật có ý tứ. Hảo, ta không nói Thiên Long chùa, ta nói cái này mộ hoang linh a. Triệu Núi xa hai mắt ngưng lại, bên trong có lãnh quang lấp lóe. Trước kia Triệu đạo nhân tại Đông Nam đột nhiên xuất hiện, một thân tu vi như chiến thần hạ phàm, nổi danh nhất hẳn là mộ hoang lĩnh lục đại kim đan cao thủ một trận chiến, một mình hắn giết 5 cái kim đan cao thủ, trong đó không thiếu kim đan hậu kỳ cao thủ, có thể nói là người cản giết người, Phật cản phệ Phật. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, mấy năm sau đó hắn tu thành nguyên anh, kiến tạo mộ hoang lĩnh, trở thành người gặp người sợ kinh khủng tồn tại, bởi vì hắn dưới tay có mấy cái không kém gì huynh đệ của hắn, lại thêm mộ hoang lĩnh có nơi hiểm yếu, cho dù là Thiên Long chùa cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Thanh âm cô gái sáng sủa nói những vật này, phần lớn là hàng trăm năm trước sự tình, nhưng biết những thứ này cũng là không sao, bởi vì này một số chuyện trước kia truyền vô cùng kỳ diệu, Triệu đạo nhân trên cơ bản bị xem như chiến thần đến xem. Triệu Núi xa cười cười, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, kiến thức cũng không tệ. Hắn không biết nữ tử này là ai, càng không biết nữ tử này nói những thứ này rốt cuộc là muốn làm gì, bởi vậy cũng chỉ có thể nghe. Bất quá những người khác biết, nhưng mà Lý Hữu Thiếu nợ không biết ta. Trong lòng của hắn chấn kinh, không nghĩ tới còn có kiểu nói này, tu thành nguyên anh. Hắn tại bây giờ là ích cốc đỉnh núi, nhưng mà còn không cách nào tu kim đan, đến nỗi hệ thống thăng cấp liền càng thêm xa vời, cho nên bây giờ hắn cuối cùng cảm nhận được tu hành khó khăn. Hơn nữa hắn cũng biết, kim đan cùng nguyên anh chênh lệch phi thường lớn, có thể nói chân chính đến rồi nguyên anh, dù là cơ thể hoàn toàn bị diệt, chỉ cần nguyên anh không chết, đó chính là chân chính trường tồn. Mà nữ tử vậy mà nói Triệu đạo nhân mấy năm liền từ kim đan đến rồi nguyên anh, cho dù là kim đan đỉnh phong, cũng không khả năng nhanh như vậy tu luyện thành nguyên anh a. Bây giờ nghe nữ tử này mà nói, đối với Triệu đạo nhân người này nhưng mà bội phục rất. Chỉ là lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người phía sau lưng cũng bắt đầu lạnh. Muốn nói trước kia Triệu đạo nhân bản sự, không có gì hơn là rơi hoa công cùng một bộ lá sinh công, đáng tiếc là Triệu đạo nhân thiên phú không muốn, luyện cũng chỉ bất quá là bản môn. Triệu Núi xa sắc mặt cuối cùng thay đổi, giáp giật mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Triệu đạo nhân luyện là cái gì, ngoại nhân căn bản vốn không biết, liền xem như đã giao thủ người cũng không nhận biết, ngược lại là rơi hoa công hoàn toàn chính xác tồn tại, trước đây Triệu đạo nhân sử dụng nhiều nhất chính là rơi hoa công, mà bây giờ rơi hoa công chuyển đến Triệu Núi xa trong tay. Đến nỗi cái kia lá sinh công, đây là cái gì? Triệu Núi xa lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đỏ, trầm giọng nói, ngươi là từ chỗ nào biết được? Nữ tử ra như chuông bạc phải tiếng cười mặt, tựa hồ không sợ một chút nào Triệu Núi xa, nàng hai tay chống cằm, nháy mắt to đạo, Triệu Núi xa ta hỏi ngươi, lá xanh công đâu? Chớ cùng ta nói ngươi không biết. Triệu Núi xa đỏ hướng mắt, rõ ràng cảm xúc có chút không ổn định. Giáp giật cùng Giáp Viễn hai người đứng xa xa, đều là cẩn thận nghe lời của cô gái, bọn hắn thật không nghĩ đến cái này tuổi còn trẻ nữ tử vậy mà biết nhiều như vậy. 173 chương 173, làm bạn như thế nào? Nói không nên lời. Hảo, ta để cho ngươi xem. Nữ tử ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, thân thể lắc lư một cái, bay lên giữa không trung, quần áo trên người đột nhiên đã biến thành lục sắc, lập tức nhất đạo lục quang phóng lên trời, lục quang vờn quanh ở trên người nàng, cuối cùng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái to lớn tượng nữ thần. Theo tượng nữ thần mở mắt, một cỗ lục quang sấm sét xuất hiện, vang một tiếng, xa xa trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Lý Hữu Thiếu nợ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử sau lưng tượng nữ thần. Thật mạnh. Triệu Núi xa mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chỉ là cái kia Triệu Núi xa sắc mặt biến đổi lớn, hô lớn, ngươi cái này, ngươi đây không phải là sinh công? Nữ tử lại là cười, như thế nào không phải thì sao? Bất quá ngươi ánh mắt không tệ, cái này đích xác không phải là của các ngươi lá sen công, mà các ngươi cái gọi là lá sen công cùng cái gọi là hoa rơi công, cũng chỉ là diễn sinh ra tới công pháp thôi. Biết Triệu đạo nhân là nơi nào tới sao? Hắn nhưng là từ Hắc Long đầm người chạy ra. Ngươi là Hắc Long đầm nhân? Triệu Núi xa hét lên một tiếng, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hừ, xem ra Triệu đạo nhân nói cho ngươi biết, trước kia hắn trộm ngọc giản, cầm đi Hắc Long đầm đỡ liều sinh hoa trải qua, mình luyện không thành, chỉ có thể giả thành hoa rơi công cùng lá sen công, bằng không hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Ngươi nói vậy, cái này rõ ràng là ta mộ hoang lĩnh đồ vật. Triệu Núi xa giận dữ. A, phải không? Nữ tử nói, quần áo trên người lại lần nữa khôi phục thành màu đỏ, hai tay nâng lên, bên trái một đạo hoa hồng, bên phải một mảnh lá xanh. Hắn tiện tay một chiêu, hoa hồng lá xanh trực tiếp phá không gian, sau một khắc xuất hiện, vậy mà đã đến Triệu Núi xa trước người. Xuy. Phốc phốc. Triệu Núi xa phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể càng là lau chùi mặt trượt ra ngoài. Lý Hữu Thiếu nợ cọ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thật mạnh, loại tu vi này, thật rất mạnh à. Ngươi dám làm tổn thương ta. Triệu núi xa hai mắt tinh hồng, tràn ngập đáng sợ tơ máu, âm thanh giống như hàm răng gạt ra đồng dạng, trên thân chân khí tựa hồ tùy thời muốn phun. Nữ tử, thân hình lóe lên lại đến cái đỉnh, đứng dậy duỗi lưng một cái, lười biếng như mèo, từ tốn nói, ta đã thương ngươi, ngươi lại như thế nào? Nếu không phải là để cho ngươi trở về mang tin, ta đã sớm giết ngươi. Ngươi? Triệu núi xa biến sắc, nhưng mà cũng không dám nói cái gì, một bên lão đầu tử nhanh lên đem Triệu núi xa dịu dắt đứng lên, linh chủ, chúng ta đi trước đi. Triệu núi xa mặc dù không có cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể gật đầu một cái, nữ tử này thật lợi hại. Nhìn xem Triệu núi xa bọn người rời đi, Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu, đây chính là thực lực, có thực lực, đánh ngươi chính là đánh ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? A Di Đà Phật, đa tạ nữ thí chủ. Không biết nữ thí chủ xưng hô như thế nào? Cảm giác giật nói. Bất quá liền tại đây lời mới vừa nói xong, một đạo hào quang màu đỏ thoáng qua, lập tức từng cái hòa thượng trên đầu xuất hiện một đạo bàn tay ánh màu đỏ ấn. Ngươi đây là ý gì? Giác Viễn giận dữ, nếu không phải là nữ tử này hỗ trợ, hắn liền muốn ra tay. Đi về hỏi Lý Tam Tục, nhìn hắn có còn nhớ hay không cái kia Nhật Nguyệt cô nương. Nữ tử nói xong, xoay người rời đi. Lý Tam Tục, Thái sư thúc. Cảm giác giật hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ là quen biết cũ? Hai người lẫn nhau, lập tức nhanh chóng đỡ lấy đệ tử của mình đi trở về. Nữ tử đi ở phía trước, Lý Hữu Thiếu nợ một mực tại đằng sau đi theo. Hắn đối với nữ tử này có chút hứng thú, đương nhiên cũng không phải loại kia hứng thú, bởi vì nghe thanh âm, nữ tử này đoán chừng còn không có tròn 18 tuổi đâu. Chỉ là sao tiểu nhân Nhiên Linh thì có lợi hại như thế tu vi, hơn nữa hắn đối với nữ tử nói tới đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi đi theo ta cái gì? Nữ tử đột nhiên quay người lại, âm thanh không có bao nhiêu cảm tình. Lý Hữu Thiếu nợ ngẩn người, cười nói, ta cảm thấy ta giống như nhận biết ngươi. A, phải không? Nữ tử cười, ngươi cái này bắt chuyện có chút quá bài cũ, hơn nữa lại thúc, ngươi Nhiên Linh có chút lớn à? Lý Hữu Thiếu nợ một mặt lúng túng. Đại thúc ngươi một thân tu vi này không kém, như thế đi theo ta, chẳng lẽ là hướng ta có ý tưởng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là dám làm loạn, ta không thể bảo đảm sẽ giết người. Nữ tử lại là nói. Lý Hữu Thiếu nợ kinh ngạc nhảy một cái, nữ tử này, thật độc ác ánh mắt, bất quá hắn bị nữ tử này nói chuyện, sắc mặt càng thêm lúng túng. Mẹ nó, nói ta tựa như là theo đuôi điên của một dạng, hơn nữa ta đối với ngươi dạng này tiểu nữ hài nhi không có biện pháp tốt. Ta phía trước nhìn thấy cô gái này thời điểm, Lý Hữu Thiếu nợ thật là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà thực sự nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua một cái như vậy nữ hài tử. Cuối cùng hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ tới vị thành cái kia quán rượu nhỏ bên trong, cái kia đánh đàn nữ hải tử. Chỉ là bây giờ xem xét, tựa hồ cũng không phải. Không có, ta chỉ là đối ngươi nói đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu là quấy rầy đến ngươi, vậy ta liền cáo tử. Lý Hữu Thiếu nợ biết nữ tử này lợi hại, nếu để cho nàng hiểu lầm, đến lúc đó ra tay, Lý Hữu Thiếu nợ không có chút nào phần thắng. Cũng đừng đến lúc đó bị người coi như lòng mang ý đồ xấu đại thúc giết. Chỉ là không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu nợ vừa mới chuẩn bị muốn đi, nữ tử kia lại nói, không có việc gì, tất nhiên đại thúc nếu là có hứng thú, vậy thì nghe một chút đi. Bất quá ta muốn đi Lạc Châu. Lý Hữu Thiếu nợ vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, ta vốn là không có chỗ. Giá trị vũ lực cao cường, tự nhiên không cần hoa ngôn xảo ngữ, cho nên đối với Lý Hữu Thiếu nợ tới nói, ở nơi này trong tiểu thế giới, hắn có một rất lớn ưu thế, đó chính là không có gì sánh kịp hoa ngôn xảo ngữ. Bởi vì gần nhất cùng trong tiểu thế giới nhân tiếp xúc xuống sau đó, hắn hiện miệng của những người này hoàn toàn không sánh được thế tục giới nhân lợi hại. Nhất là tin tức mặt. Tiểu thế giới người mặc dù lợi hại, thậm chí cao thủ nhiều như mây, nhưng mà tin tức của bọn hắn truyền tống quá chậm, ở ngoài ngàn dặm sinh một việc, cơ hồ vài phút liền có thể chuyển khắp, thậm chí một bên còn sống có thể một bên trực tiếp, nhưng mà bên này lại không có khả năng, cho nên cái này cũng dẫn đến Lý Hữu Thiếu nợ ở một phương diện khác là so với người khác mạnh quá nhiều. Không biết ngươi tên gì a? Hai người cùng một chỗ gấp rút lên đường, Lý Hữu Thiếu nợ cũng nhanh chóng tìm thời gian đem mình thu thập một chút, dạng này cuối cùng nhìn trẻ rất nhiều. Tên chính là một cái danh hiệu, ngươi nghĩ kêu cái gì liền kêu cái gì a, ngươi vẫn là không có giả như vậy a. Nữ tử cười nói. Lý Hữu Thiếu nợ một mặt im lặng, vậy làm sao xưng hô? Bất quá hắn nhiều lần muốn cho nữ tử hái được mặt nạ, nhưng mà đều không dám nói. Nhưng mà đi qua nửa ngày ở chung, Lý Hữu Thiếu nợ đối với cô gái này cảnh giác ngược lại là ít một chút. Nữ hài tử này niên linh đoán chừng cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn kinh nghiệm giang hồ tựa hồ không phải quá cao. Bất quá giống nàng loại này bề ngoài nhìn người vật vô hại nhưng mà tu vi cao sâu thiếu nữ, người khác liền xem như muốn hại nàng, cũng căn bản hại không được a, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy thiếu nữ có cao thâm như vậy tu vi. Khoảng cách Lạc Châu đã không phải là quá xa, 30 dặm ra ngoài trên sơn đạo, hai người không nhanh không chậm đi tới, bởi vì Lý Hữu Thiếu nợ miệng lưỡi dẻo quẹo, rất nhanh thiếu nữ liền nói cho Lý Hữu Thiếu nợ nàng gọi tháng năm. Mà liên tại Lý Hữu Thiếu nợ cùng nữ tử hướng về Lạc Châu chạy tới thời điểm, đột nhiên nơi xa có một chút bóng người xuất hiện. Chỉ thấy núi xa xa đạo bị một cái đá to lớn chặn, mà một nhóm nữ tử vừa lúc bị cái này đá to lớn chặn, Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày, mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng mà Lý Hữu Thiếu nợ vẫn cảm giác được một cấu nguy cơ. Những cô gái kia hợp lực đem tảng đá lấy được một bên. Cẩn thận. Nữ tử bên trong cũng không biết ai hô một tiếng, lập tức liền nhìn thấy mấy đạo bạch quang tránh tới, có người liền trực tiếp ngã xuống. Xiêu xiêu vài tiếng, mấy đạo bóng đen xuất hiện, mau đem những cô gái kia vây lại, xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng cũng không phải là thiện nhân. Một người phi thân mà ra, lập tức đứng ở bên cạnh trên vách đá. Sư phụ, sư phụ. Cái khác nữ tử thấy thế, nhanh chóng vây lại, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem những cái kia bóng người màu đen. A, là cung nhân. Thiếu nữ đột nhiên một giọng nói, Lý Hữu Thiếu nợ sững sờ, cũng là hiếu kỳ nhìn xem những người kia. Cái kia cung dẫn đầu nữ nhân đưa tay cắt đứt đệ tử, hướng về phía những người xa lạ này chắp tay, lên tiếng chào, các vị là ai, vì sao muốn ngăn đón ta cung lộ, còn làm tổn thương ta đệ tử. Những người này cơ hồ cũng là áo đen che mặt, trên thân sát khí mười phần, có người nghiêm nghị nói, thử, ta ma môn làm việc, còn cần lý do sao? Bên trên chữ vừa ra khỏi miệng, song phương nhân thủ lập tức liền động tay, cái này cung cơ hồ cũng là nữ tử, quần áo hoa lệ, động thủ ở giữa như nữ tử vũ đạo giống như, tương đối tốt nhìn, chỉ là ôm hàng tốt nhìn nhưng là có chút gân gà, mà chút người áo đen mỗi cái ra tay tàn nhẫn, nhưng song phương trong lúc nhất thời vậy mà đánh đến ngang sức ngang tài. Cái kia sư phụ bề ngoài nhìn qua chỉ có không đến 40 tuổi, nhưng kỳ thực đã 50 tuổi hơn, cùng nàng đánh đến hai người tu vi rõ ràng so với người khác cao, ba người ra tay đánh nhau, vòng chiến càng đánh càng lớn, càng đánh càng nhanh, chung quanh tất cả đều là trưởng phong quyền ảnh. Tố Trinh càng đánh càng là kinh hãi, người trong ma môn nàng gặp qua không ít, nhưng cũng là tầm 10 năm trước sự tình, dù sao bây giờ song phương đã an ổn nhiều năm, hai người này tuy che mặt, nhưng rõ ràng niên kỷ cũng không lớn. Hai người liền có thể ngăn lại nàng, ma môn cái này tầm 10 năm tiến bộ kinh khủng như vậy. Cùng hai người chạm nhau một trường, Tố Chất đâu một cái xoay người lui lại, cổ tay khẽ đảo lấy ra một cái tiêu ngọc. Tiếng tiêu vang lên, nguyên bản muốn xông lên tới hai người nhanh chóng lui lại, hai người nhìn nhau, nhanh lấy ra máy trợ thính nhét vào trong tay. Hèn hạ. Tố Trinh giận mắng một tiếng, trong tay tiêu ngọc liên tục lượn vòng, ba người lại là giao thủ, chỉ là đệ tử khác nhưng có chút không kiên trì nổi, đã có mấy cái đệ tử bị thương hộc máu, Tố Trinh vừa sốt ruột sơ hở trong chỗ, bị một người trong đó đập vào ngực, lập tức khí huyết sôi trào, chân nguyên đại loạn, lại là đã trúng một cước, rốt cục phun một ngụm máu tươi đi ra, hiển nhiên đã bị trọng thương. Sư phụ. Đệ tử còn lại thấy thế, đều là vội vàng kêu to. Các nàng từng cái gian khổ nên địch, hiển nhiên là tại gắt gao kiên trì, nhưng mà những người này thật sự là cực kỳ lợi hại, hơn nữa đánh các nàng một cái trở tay không kịp, hơn nữa liền Tố Trinh cũng không phải đối thủ, xem bộ dáng là muốn lộn ở chỗ này. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày, những người áo đen này rõ ràng là chuyên môn mai phục tại nơi này, trước đây cái kia tảng đá lớn chặn đường, chính là vì lưu người, muốn hắn nhìn xem những cô gái này chết, hắn là không đành lòng. Đến nỗi kia cái gì ma môn cùng với cung các loại, hắn cũng không để ý, chỉ bất quá không đợi hắn ra tay giúp đỡ, trước người một đạo màu đỏ cái bóng lấp lóe, lập tức Lý Hữu Thiếu nợ liền thấy tiểu thiếu nữ xông tới. Này, quả nhiên tiểu nữ Hải Nhi chính là tiểu nữ Hải Nhi, chẳng lẽ không biết ở bên ngoài không thể tùy tiện ra tay giúp người sao? Bất quá hắn vốn chính là phải giúp một tay, tất nhiên bây giờ thiếu nữ đều ra tay rồi, hắn cũng liền bỏ bất khí lực. 174 chương 174, Tam cung lục viện sẽ Tố Trinh giận dữ, nhanh lui lại, cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên một đạo màu đỏ cái bóng bay tới, hồng quang nổ hiện, đánh trúng vào cánh tay của người nọ, trước mặt người bị đau, kêu thảm một tiếng, cánh tay vậy mà đứt gãy. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, một bóng người đột nhiên phi thân vào đám người, trong chốc lát trưởng ảnh giả dích, kêu thảm không ngừng, chỉ cần phải phút chốc thì có mấy cái người áo đen ngã xuống. Cung cùng người của ma môn tất cả giật mình, chỉ là cung nhân nhưng là vui. Bởi vì trải qua tại nhanh, bởi vậy nhưng cũng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mỗi một trưởng đều có thể thương một người, trong đám người còn vào chỗ không người, tới lui tự nhiên. Có lẽ là nhìn thấy chỗ lợi hại, những hắc y nhân kia có chút sợ, nhanh lui lại, liên thanh nói đi, lập tức nhanh biến mất ở hoang dã. Những người này đến nhanh, đi cũng nhanh, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cung nhiều người bao nhiêu thiếu đều bị thương, Tố Trinh thương thế tuy nặng, nhưng nghỉ ngơi nửa ngày hẳn là cũng có thể khỏi hẳn, nàng tại đệ tử nâng đỡ đi tới, cảm kích nói, đa tạ vị bằng hữu này tương trợ, chỉ là không biết vị bằng hữu này là của môn phái nào, sau này ta cũng tốt đến nhà bái tạ. Thiếu nữ khoát khoát tay, nhìn xem những cái kia ma môn rời đi phương hướng, đột nhiên nói, bây giờ ma môn đã biến thành như vậy. Lý Hữu Thiếu nợ đi tới, nhìn xem những cô gái này dáng dấp đều rất không tệ, chỉ là bây giờ nhìn đi lên vô cùng chật vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Tố Trinh gặp lại tới một người, lập tức mau đánh gọi. Lý Hữu Thiếu nợ nhìn thiếu nữ nhìn chằm chằm vào những cái kia ma môn đệ tử rời đi phương hướng, tâm tư cũng bắt đầu chuyển động, kỳ thực lấy người thiếu nữ này tu vi, muốn lưu lại những thứ này người của ma môn, căn bản vốn không khó khăn, chỉ là nàng chỉ là tiện tay giết mấy người, hơn nữa bây giờ nhìn cái dạng này, chẳng lẽ là nhận biết. Ngươi biết bọn hắn? Lý Hữu Thiếu nợ hỏi một câu. Thiếu nữ gật gật đầu, thoạt nhìn là người của ma môn, cái này Lạc Châu phụ cận có một ma môn phân bộ, đoán chừng là phân bộ người. Lý Hữu Thiếu nợ lại nói, phía trước ta nghe ngươi nói đến Hắc Long Đầm. Cái địa danh này hắn nghe nói nhiều lần, tựa hồ ra cắt giỏm tinh chính là Hắc Long Đầm bên kia tới. Hiện tại cái này thiếu nữ cũng là từ Hắc Long Đầm bên kia tới. Thiếu nữ cổ quái nhìn một chút Lý Hữu Thiếu Nợ, thản nhiên nói, không sai, ngươi trước đó cũng đã gặp Hắc Long Đầm nhân. Lý Hữu Thiếu Nợ do dự một chút, lập tức lắc đầu. Bảo ta luyện không a? Thiếu nữ đột nhiên nói. Luyện không sao? Phía trước thực sự là cảm ơn các ngươi. Tố Trinh nói. Các ngươi cũng là đi Lạc Châu. Cái kia cùng một chỗ a? Lạc Châu ba mặt toàn núi, trong sơn thôn thảo châu chấu rất nhiều, nhánh cây đã đổi mới rồi diệp, xanh biếc chim non, một nhóm 20 người nhanh xuyên toa ở trong rừng, chính là cùng người. Cái này cung trên cơ bản tất cả đều là nữ tính. Buổi trưa thái dương có chút lớn, trong rừng cây khí ẩm tất cả đều tản ra, không khí làm cho người lòng buồn bực, dứt khoát đệ tử mỗi cái thân thủ bất phàm, đi bộ rất nhanh. Lý Hữu Thiếu Nợ hôn tạp trong đám người có chút chói mắt. Bất quá bây giờ Lý Hữu Thiếu Nợ cũng biết, nguyên lai những thứ này cung nhân là chuẩn bị đi cùng những người khác tụ hợp. Tới gần Lạc Châu thời điểm, lại là một đám nữ tử xuất hiện, Lý Hữu Thiếu Nợ ngẩn người, nhìn xem lại là một đám nữ tử xuất hiện, nhất là bên cạnh Oanh Oanh Nghiên Yến, vậy mà liền hắn một người nam. Theo ta được biết, Lạc Châu ma môn tử đệ bình thường đều không ra, vì cái gì lần này sẽ xuất hiện đâu? Luyện không tò mò nhìn Tố Trinh. Tố Trinh nói, đây là bởi vì lần này chúng ta là chuẩn bị tụ hợp đối phó Lạc Châu ma môn đệ tử. Luyện không sắc mặt có chút cổ quái, đối phó ma môn đệ tử, chỉ bằng những người này. Lần này Tam cung lục viện người đều tới, bên cạnh có một cái như vậy bom, ai cũng không yên lòng, cho nên có người đề nghị đem Lạc Châu phụ cận ma môn đệ tử đuổi đi. Luyện Không nhàn nhạt quét mắt mấy người, nhưng là một câu nói cũng không nói. Đám người đi bộ không chậm, nhưng là mãi đến lúc đêm khuya, lúc này mới xuyên qua sơn mạch, đến rồi Lạc Châu Bà Phong. Lý Hữu Thiếu Nợ còn chưa bao giờ thấy qua như thế chỗ, bốn phía này cũng là hoang dã sơn lâm, nhìn xuống, trong khe núi mặt lại có ánh đèn, hiển nhiên là có người cư trú, nghĩ đến hẳn là trong núi một cái thôn. Chỉ là một số người tất cả đều hội tụ đến ở đây làm gì? Thương lượng đối phó người của Ma Môn. Mà liền tại đám người xuống núi tự hồ, đột nhiên trên sơn đạo thoáng qua một đạo hỏa quang, lập tức liền thấy mấy người đột nhiên nhảy ra ngoài. Người nào? Cản đường là hai nam tử, hiển nhiên là vì phòng ngừa có kẻ xấu tiến vào, Tố Trinh biểu lộ thân phận, hai người liền cũng không làm khó, trực tiếp cho phép qua. Lý Hữu Thiếu Nợ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thôn này tọa lạc vị trí vắng vẻ, từ phía trước xuyên qua sơn mạch đến xem, hẳn là Lạc Châu Lượng Giang biên giới. Đám người theo dốc núi đi xuống dưới, trong lúc đó lại gặp hai lần kiểm tra, biết được là cung nữ tử, cũng không thêm ngăn cản. Lý Hữu Thiếu Nợ cố ý lưu ý phía dưới núi này tung lũng tình huống, ba mặt toàn núi, mặt khác là già thiền gầy trơ xương cao phòng, trong không khí khí ẩm nặng hơn, nghĩ đến chung quanh nơi này hẳn chính là có đường thủy. Như thế xem ra, thôn này lựa chọn đích thật là tốt không thể tốt hơn, một mặt ngọn núi hiểm trở, hai mặt sơn dốc, lui có đường thủy, ngoài có rừng cây che đậy. Thôn khá lớn, thất thải ánh đèn trong đêm tối lập lòe, đỉnh đầu nửa tháng treo, ban đêm trong núi nhiệt độ không giống như ban ngày, lanh lanh thanh thanh, âm phong từng trận. Mấy người mới vừa vào thôn đột ngột xuất hiện một đoàn người, từ bọn hắn đi lại con đường đến xem, cần phải cũng là mới từ bên ngoài tiến vào, đám người này quần áo ngăn nắp, tất cả đều là nam tử, dẫn đầu là một cái 40 mấy tuổi, giữ lại nước mũi phải đích nam tử trung niên. Vừa lúc một cái nam tử nhanh vọt ra, lập tức cản đường tại Tố Trinh trước người, giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng, kích động nói: "Tố Trinh sư thúc, không biết cung nội tiên tử tới không có?" Đám người bước chân bị ngăn lại, Tố Trinh sắc mặt biến hóa, lại lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đoạn Tiên Hằng, mời ngươi nhường đường." "Ta không nhường." Cái này họ Đoàn sư huynh nhìn qua Tố Trinh, hồi lâu sau đột nhiên nhíu mày: "Tố Trinh sư thúc, ngươi nói cho ta biết, tiên tử đến cùng tới hay không? Từ lần trước gặp mặt sau đó, ta liền cơm nước không vào." Tố Trinh sắc mặt có chút khó coi: "Tiên tử trở lại cùng, tới hay không, ta cũng không biết. Dù sao cung chủ gần nhất một mực tại cho tiên tử tố thân." "Thiên Hằng, không được vô lễ." Trung niên nam nhân đơn giản dạy dỗ phía dưới Đoạn Thiên Hằng, lập tức hướng về Tố Trinh ôm quyền: "Nguyên lai là cung nhân, lần này dẫn đội là đạo hữu sao?" Gật gật đầu: "Đoàn đạo hữu lần này tới, xem bộ dáng là chuẩn bị làm một phen đại sự a." Đoạn Hằng Phong gật gật đầu: "Chúng ta môn viện mấy cái tiền bối chết tại ma môn trong tay người, lần này tất nhiên muốn Tam cung lục viện cùng nhau động thủ, vậy khẳng định cần thêm ra thêm chút sức." "Đa tạ Tố Trinh sư thúc." "Là ta sư phụ." Lạc Diệu Diệu nhanh chóng đáp lễ: "A, như thế vậy chúng ta vẫn là nhanh đi tụ họp a." Tố Trinh đơn giản nói câu. Một đoàn người liền nhanh chóng hướng về thôn này trung tâm cái kia to lớn tháp lâu đi đến. Lý Hữu Thiếu Nợ mắt nhìn Luyện Không, Luyện Không xen lẫn trong nữ tử bên trong, ngược lại là không có quá chói mắt, về phần hắn một người nam tại trong đám nữ nhân, người khác liền xem như không muốn chú ý hắn cũng không được. Hơn nữa hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, tùy tiện kéo một cái cung nữ tử hỏi tiên tử kia sự tình. Nguyên lai môn viện cùng cung quan hệ không tệ, Đoạn Thiên Hằng cũng thỉnh thoảng đi cùng, đoạn thời gian trước tiên nữ hồi cùng, Đoạn Thiên Hằng vừa vặn gặp, Đoạn Thiên Hằng gặp một lần liền dây dưa đến. Lý Hữu Thiếu Nợ cảm thấy buồn cười, bất quá hắn cũng biết, bên này liên quan tới nam nữ kết hôn các loại sự tình, kỳ thực cùng thế tục giới không sai biệt lắm, nhưng mà càng thêm trang trọng, nhưng hạn cuối cũng rất thấp, theo lý thuyết trang trọng người rất trang trọng, nhưng mà những cái kia không có hạn cuối nhân, cũng là triệt để không có hạn cuối, dù sao có ít người tìm bạn lữ, chính là dùng để luyện công. Cái này cũng còn có cái gì tiên tử, ngươi trước đó gặp qua sao? Lý Hữu Thiếu Nợ thuận miệng hướng về Luyện Không nhỏ giọng vấn đạo. Luyện Không lắc đầu, đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, quả nhiên nam nhân chồng loại chuyện như vậy lòng hiếu kỳ đều rất lớn a. Lý Hữu Thiếu Nợ cười cười, ngươi một cái tiểu nữ hài nhi biết cái gì? Đáng tiếc bây giờ không biết nhẹ nhàng ở nơi nào, căn bản không có chỗ xuống tay a. Ngươi và lão bà ngươi quan hệ rất tốt. Lý Hữu Thiếu Nợ thở sâu, gật đầu một cái, đây là khẳng định. Trong thôn tháp lâu tương đối lớn, bốn phía có ánh đèn chiếu rọi. Còn chưa tới trước mặt liền thấy rất nhiều người ra ra vào vào, rõ ràng người tới nơi này đã không ít, hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ, có nhiều biến hóa, hẳn là các nơi phương môn phái người. Lý Tam Tục chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy người này, bởi vậy cũng không cần đi ngụy trang, một mực đi theo. Các loại, vị này sáu. Vị này là cung tiên tử. Đột nhiên một mặt như quan ngọc người trẻ tuổi chạy tới, hắn thanh âm này kêu tương đối lớn, nói như vậy, tháp lâu một tầng mọi người đều nhìn lại, tầng này bên trong nhiều cũng là một chút người trẻ tuổi, nhiệt nhiệt náo náo, vui chơi giải trí, có lẽ là bởi vì những môn phái kia đệ tử số nhiều thời điểm cũng là tại trong môn, cho nên đi ra gặp nhiều như vậy người trong đồng đạo, trong lúc nhất thời cũng là vui vẻ. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt người, lập tức hướng về người trẻ tuổi kia ánh mắt nhìn, cuối cùng rơi vào bên cạnh mình. Luyện Không. Ân. Người này đem Luyện Không nhận trở thành cung tiên tử. Đối với Luyện Không người mặc hồng, cung người đều mặc cả người màu trắng, muốn nói lúc ở bên ngoài, một đám nữ nhân bên trong một cái nam nhân, Lý Hữu Thiếu Nợ nhất định là càng thêm chắc nhãn, nhưng là bây giờ tại trong lầu các, ở đây nam nhân cũng không ít, cho nên đối với Lý Hữu Thiếu chú ý chắc chắn nhỏ, còn đối với cùng những người khác hoàn toàn khác biệt quần áo Luyện Không, nhất định là sẽ càng thêm chú ý hơn nữa. Luyện Không đeo mặt nạ, cũng rất phù hợp tiên tử dung mạo không dung. Chấm mút tình huống. Luyện Không rõ ràng cũng là người, chỉ chính mình, ngươi ở đây nói ta. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia gật đầu một cái, Luyện Không cười khanh khách. Tiên tử. Nàng trong thanh âm tràn ngập cổ quái ý vị, tựa như nghe được chuyện cười lớn. Đúng vậy a, ta là tiên tử, như thế nào, ngươi muốn mời ta ăn cơm? Nam tử kia sắc mặt đại hỉ, vội la lên, đương nhiên. Lập tức liền hướng về Luyện Không đi tới. Một bên Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, nữ tử này tính cách có điểm lạ, còn ưa thích chơi người khác. Chỉ là người tuổi trẻ kia vừa đi mấy bước, nhưng lại là một bóng người chạy nhanh tới. A Phi, Thể Quỳnh ngươi một cái con quốc, cũng dám chiếm ta tiên tử tiện nghi, nàng là lão tử. 175 chương 175, làm linh ngươi có ý tứ gì? Đoạn Tiên Hằng cả giận nói. Tề Quỳnh hừ một tiếng, vậy thì nhìn một chút Đoàn huynh đệ có hay không cái năng lực kia. Hắn vừa mới nói xong, thân thể đột ngột lên mình, giơ lên trưởng liền hướng về Đoạn Tiên Hằng đánh đi. Loại này chuyện đánh nhau người nơi này rõ ràng cũng là quá quen thuộc, rất nhanh liền đem chỗ trống không. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Đoạn Tiên Hằng cũng là trẻ tuổi nóng tính, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lên kích. Hai người đánh đến có qua có lại, quyền trưởng đối mặt, trong chớp mắt đã qua 20 chiêu, chiêu số 1 mực phá đến 30 chiêu phía sau, Đoạn Tiên Hằng rõ ràng là đã rơi vào hạ phòng. Tề Quỳnh giả dích trưởng pháp một trưởng mạnh hơn một trưởng, Đoạn Tiên Hằng khí lực chống đỡ hết nổi, thân thể một cái lảo đảo, dưới chân mềm nhũn, ngực liền bị Tề Quỳnh đánh một trưởng, chỉ là Tề Quỳnh nhưng từng bước bước bách, lại là một trưởng đánh tới. Tề Quỳnh sắc mặt đại biến, thầm nghĩ ra hỏa này muốn hạ độc thủ, đông nhiên cảm thấy giận dữ. Người chung quanh nhưng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, đối với cái này loại hỉ văn nhạc kiến sự tình, quyền đương đàm thiếu. Không muốn. Lúc khẩn cấp, Tố Trinh biến sắc, đứng dậy nhảy lên, trong tay ngọc tiêu bay ra ngoài, tiêu ngọc hướng phía trước đâm một phát, trực tiếp đem Tề Quỳnh đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Siêu siêu mấy đạo nhân ảnh mau ra hiện, một cái lao đầu tử lách mình đến rồi Tề Quỳnh bên cạnh, nhìn thấy mặt kia sắc bạch Tề Quỳnh, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đoạn Hàng Phong đi mau đến Đoạn Thiên Hằng bên cạnh, đem hắn kéo lên, gặp Đoạn Thiên Hằng chỉ là thụ vết thương da thịt, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hướng về Tố Trinh nói tiếng cảm ơn. Tố Trinh gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Hừ, đả thương người muốn đi sao? Ngay tại Tố Trinh chuẩn bị quay người lúc rời đi, cái kia phân phó những người khác nâng Tề Quỳnh rời đi lao đầu tử lại âm hiểm chắc chắc nhìn xem Tố Trinh. Hắn tới tương đối chậm, không thấy chuyện đã xảy ra. Ngươi muốn thế nào? Tố Trinh khẽ nhíu mày, đây là ta chờ ân nhân, Tề Quỳnh mạo phạm ân nhân của chúng ta giáo huấn một trận, ngươi chẳng lẽ còn muốn tới hỏi tội? Ân nhân? Đám người khẽ nhíu mày, hướng về luyện không nhìn lại, nguyên lai không phải cung nhân. Cung Bặng Mỏ cười hắc hắc, lần này chúng ta là chuẩn bị đối phó người của Ma Môn, chẳng lẽ Tố Trinh đạo hữu không biết, lại còn đem loại này người xa lạ mang đến? Cung Bặng Mỏ, ngươi có ý tứ gì? Hừ, ngươi cảm thấy ta là có ý tứ gì? Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem châm này phong tương đối như thế hai người, tự nhiên biết cái này họ Tề khẳng định cùng Tố Trinh có chút ân oán. Mà ở lúc này, luyện không cười cười, vị này Tề tiên sinh giống như rất lợi hại. Lợi hại không thể nói, nhưng ít ra so với ngươi còn mạnh hơn. A, như vậy nói cách khác, ở đây ai lợi hại, người đó liền có thể nói chuyện. Luyện không cười nói. Một bên Lý Hữu Thiếu Nợ khỏe miệng giật một cái này cùng Quặng Mỏ, trong đầu trang là cứt chó sao? Cùng luyện không tranh cãi. Không sai biệt lắm. Cùng Quặng Mỏ lạnh rên một tiếng, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị động thủ với ta? Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên bên ngoài có một hồi tiên nhạc xuất hiện, Tố Trinh đại hỉ, tiên tử tới. Lý Hữu Thiếu Nợ sững sờ, lập tức hướng về ngoài cửa nhìn lại, lại phát hiện dẫn đầu tiến vào hai nữ tử. Hai nữ thổi tiêu, ở giữa một người mặc quần dài trắng nữ tử mang theo mạng che mặt, một thân thánh khiết đi đến, trên người nàng khí chất có chút lãnh đạm, nhất là cặp mắt kia, lạnh lùng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cung tiên tử. Không sai, thật là cung tiên tử, nghe nói cung tiên tử một mực đang ở bên ngoài tu luyện, trước đó vài ngày mới trở về. Đây là cung tiên tử, xem ra phía trước cái kia nữ tử áo đỏ thì không phải. Ta nhìn cũng không giống. Tiên tử, ngài đã tới. Tố Trinh vội vàng đi lên trước, lập tức mau nói đạo. Nữ tử lạnh lùng gật đầu một cái, chuyện gì xảy ra? Tố Trinh vội vàng đem chuyện lúc trước nói một phen, chỉ chốc lát sau tiên tử kia hướng về luyện không cùng Lý Hữu Thiếu Nợ mắt nhìn, thản nhiên nói, nếu là bằng hữu, vậy dĩ nhiên phải chiếu cố thật tốt. Thế tiên sinh, ngươi nếu là không thoải mái, ta tới cùng ngươi. Cùng Bặng Mỏ lông mày nhảy một cái, vừa cười vừa nói, không cần, tất nhiên tiên tử đều tới, vậy lần này sự tình, liền như vậy đi. Hừ, thiện nghi các ngươi. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn xem người tiên tử này, ở nơi này tiên tử xuất hiện thời điểm, hắn có loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya, cho nên rất nhiều người đều đi về nghỉ trước, Lý Hữu Thiếu Nợ cùng luyện không bị an bài ở cùng một chỗ. Mặc dù nam nữ hữu biệt, nhưng mà dưới loại tình huống này, hiển nhiên đã thì không cần quá để ý Lý Hữu Thiếu Nợ một mực đang nghĩ sự tình, đến rồi gian phòng, nãy giờ không nói gì luyện không đột nhiên nói, ta không muốn ở lại chỗ này, muốn đi, ngươi đây. Muốn đi. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, ta còn muốn các loại. Đi, cái kia sau này còn gặp lại a. Luyện không từ tốn nói, Lý Hữu Thiếu Nợ còn nói cái gì liền thấy luyện không từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thân hình chui vào hắc ám. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, trong đầu của hắn tất cả đều là cái kia tiên tử. Hắn tại cái kia tiên tử trên thân thấy được võ nhẹ nhàng cái bóng, chỉ là sao lại có thể như thế đây? Xem ra ngày mai cần thật tốt xác nhận một chút. Đêm càng ngày càng đậm, đã là đưa tay không thấy được năm ngón bộ dáng. Chợt một thanh âm từ viện lạc lướt qua, Lý Hữu Thiếu Nợ ngồi dậy, khẽ nhíu mày, suy tư phút chốc liền lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài. Tường viện bên ngoài một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Hữu Thiếu Nợ trong lòng cả kinh, đây không phải Tố Trinh sao? Nàng hơn nửa đêm không ngủ được, chạy loạn cái gì? Bên ngoài nguyên bản nhiệt nhiệt náo náo, bây giờ thật yên tĩnh, Tố Trinh thân hình mở mịt, chậm nhanh chậm chậm, Lý Hữu Thiếu Nợ lúc này mới hiện, nguyên lai Tố Trinh cũng là đi theo người khác. Cuối cùng phía trước người kia đến tháp lâu, lập tức nhanh nhảy lên, cuối cùng đến rồi lầu năm, chui vào cửa sổ, Lý Hữu Thiếu Nợ lượn quanh một vòng, cũng lên tháp lâu, chỉ bất quá hắn nhưng là đứng tại đỉnh cao nhất hẹp hòi cửa sổ. Tại hắn vị trí, vừa vặn có thể nhìn đến Tố Trinh đứng tại lầu năm ngoài cửa nghe trộm. Xuyên đầu qua cửa thông gió, Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xuống dưới đi, bây giờ lầu năm bên trong có 5 người ngồi, trong đó một cái trung niên nhân chính là vừa rồi Tố Trinh theo đuôi. Trừ cái này người, còn có cùng Văn Mỏ, Đoạn Hàng Phong, cùng với một cái hòa thượng, một cái đạo cô bộ dáng nữ nhân. Tại môn chủ, làm sao tới muộn như vậy? Đạo cô hướng về phía trung niên nam nhân kia ôm quyền. Những người khác cũng là lẫn nhau đáp lễ. Hắc, người của ma môn ta đã dẫn đến đây. Ta chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ bọn họ. Họ Vu cười lạnh nói. Nguyên lai đám người kia là chuẩn bị mưu đồ bí mật độc hại người của ma môn a. Lý Hữu Thiếu nợ cười lạnh, thầm nghĩ cũng là một loại người, còn phân chính đạo gì tà phái. Năm người quanh bàn mà ngồi, âm thanh tương đối nhỏ, nhưng Lý Hữu Thiếu nợ tu vi không cạn, tất nhiên là nhất thanh nhị sở tất cả đều nghe vào trong tai, càng là nghe Lý Hữu Thiếu nợ lại càng sinh khí. Những thứ này cái gọi là chính phái nhân sĩ cũng bất quá như thế, lại thêm cùng quặng mỏ cho hắn ấn tượng rất kém cỏi, càng là chán ghét những người này. Ai, lần này chúng ta tiết lộ cung hành tung, nhường ma môn người đụng tới, quả nhiên là tội lỗi. Hòa thượng kia niệm một tiếng Phật hiệu, trong thanh âm xen lẫn một chút khó xử. Đỉnh tháp Lý Hữu Thiếu nợ trong lòng cả kinh, hắn ngược lại là không nghĩ tới cung bọn người trên đường gặp phải người của ma môn, lại là cái này họ Vu thả ra phong thanh, chỉ là vì sao đâu. Ai, Tuyệt Trần đại sư, cung là chúng ta Lạc Châu phụ cận số một số hai đại môn phái, nếu là không để các nàng bốn điểm người, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ đối với người của ma môn thủ hạ lưu tình, hơn nữa cung những người này đều có chút cổ hủ, lần này chúng ta dùng Kỳ Lân hiện thế Lạc Châu ba đỉnh tin tức câu dẫn ma môn Lạc Châu phân bộ người mắc câu, cung bên kia cuối cùng người đến, hơn nữa còn là một tiên tử, mọi người đều biết, cung tiên tử địa vị gần với hai cái cung chủ. Các ngươi nói, nàng nếu là đã xảy ra chuyện xấu, tuyệt đối không thể. Mấy người hơi biến sắc mặt. Hắc, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Cái kia họ Vu cười cười. Lý Hữu Thiếu nợ hít một hơi lãnh khí, gia hỏa này lại là chuẩn bị nhường người tiên tử này xảy ra chuyện, đến lúc đó tới một người di họa giang đông, trực tiếp giá họa cho người của ma môn, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ những người này, cái gọi là cuộc chiến chính tà, môn phái chi tranh, kỳ thực chung quy là chạy không khỏi quyền hạn địa vị dụ hoặc, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực cũng chỉ bất quá là vì sư xuất hữu danh, cùng trong lịch sử thay đổi triều đại trên trời rơi xuống thần thạch lộ. Thiên cơ có gì khác biệt? Ừ, lường gạt người khác, tại những này trong tay người ngược lại là bị chơi tinh diệu tuyệt luân, nếu không phải hắn trên xà nhà nghe lén, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này. Lý Hữu Thiếu nợ hướng về Tố Trinh vị trí nhìn lại, quả nhiên hiện nàng chọc tức toàn thân run, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Nhưng là ngay lúc này, Tố Trinh hơi nhúc nhích, cũng ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang, bên trong mấy người lập tức phát hiện. Tố Trinh sắc mặt đại biến, Lý Hữu Thiếu nợ thuận tay cầm lên một cái mảnh ngói, hướng về đằng sau cửa sổ ném đi. Nguyên bản đứng lên mấy người nhanh hướng về cửa sau nhà chạy tới. Tố Trinh sửng sốt một chút, biết có người giúp nàng, vội vàng xoay người chạy. Lý Hữu Thiếu nợ cũng sắp biến mất ở trong đêm tối, lập tức về tới viện tử của mình bên trong. Nơi xa có ánh đèn xuất hiện, trong phòng, hai người thân hình chiếu vào trên cửa sổ, hẳn là Tố Trinh cùng tiên tử. Trong gian phòng tiên tử đợi đến Tố Trinh nói xong, chỉ là dạng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến Tố Trinh tối lui, Lý Hữu Thiếu nợ do dự một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên gõ cửa. Đi vào. Tiên tử thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Lý Hữu Thiếu nợ đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái sau. Quen thuộc, đích thật là quen thuộc, nhất là cặp mắt kia. Ta có thể nhìn xem người khuôn mặt sao? Lý Hữu Thiếu nợ thẳng vào chủ đề. Hắn liền muốn biết cái này tiên tử bộ dáng. Chỉ là nghe được Lý Hữu Thiếu nợ lời này, tiên tử khí thế trên người lập tức liền trở nên băng lạnh. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi có điểm giống ta một người bạn, ta Thiên Sơn và Thủy, chính là đến tìm kiếm nàng. Vậy ngươi chắc chắn nhận là người? Tiên tử từ tốn nói. Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì? Tố Linh. Đơn giản tên, thế nhưng là thanh âm kia lại thật sự rất giống Võ Nhẹ Nhàng. Chỉ là Võ Nhẹ Nhàng âm thanh tương đối nhu hòa, nhưng mà thanh âm của nàng lại phá lệ lạnh nhạt. Thật sự nhận lầm. Tất nhiên Tố Linh không trách, cái kia Lý Hữu Thiếu nợ cũng không biện pháp gì. Bất quá nàng luôn có lấy xuống cái khăn che mặt thời điểm. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Ra gian phòng, Lý Hữu Thiếu nợ cho mày. Dựa theo những người kia nói, cung tiên tử là đoạn trước ngày trở lại, Võ Nhẹ Nhàng cũng là đoạn thời gian trước từ thế tục đi tới tiểu thế giới. Thật có loại này trùng hợp. Lý Hữu Thiếu nợ không tin. 176 chương 176, phiền phức Lạc Châu ba phòng, đao quang kiếm ảnh, chân khí năm màu liên tiếp xuất hiện, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, như đất bằng kinh lôi, đánh vỡ yên lặng, dưới chân đại địa bắt đầu chấn động, đi lên đi về phía trước người chịu đến bực này xung kích, đều là ra liên tục tiêu thảm. Thanh âm niết thai nhức góc tràn ngập tại thẳng đứng trên đỉnh, ánh lửa ngút trời, như tận thế đồng dạng. Có người phục kích. Tiếng la càng lúc càng lớn, dứt khoát đám người này cũng không phải người tầm thường, nhanh chấn định lại, chuyên môn chọn lựa vách đá dốc đứng, thận trọng rút lui. Dẫn đầu chính là Lạc Châu Trương Quân Vương, người xưng Bạch Tỷ Quân Vương, tên thật là Trương Bạch Tỷ, chính là Ma Môn Tám Quân Vương một trong, chuyên môn chấn thủ Lạc Châu. Hắn toàn thân áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, nhanh chỉ huy dưới cờ đệ tử rút lui, đâu vào đấy. Nhưng đám người này đang muốn triệt thoái phía sau, đường lên núi cũng là bị một đám người khác chặn lại. Chiêu Thiên tiếng hò hét đinh thai nhức óc, vô số ánh đèn soi tới, đem Trương Bạch Tỷ Lệ đoàn người đường lui phá hỏng, rõ ràng là không muốn bọn hắn xuống núi. Quân Vương, phiền toái, đường lui bị lấp kín. Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa rồi cái kia một đợt công kích dẫn đến người tới chết thì chết, thương thì thương, mấu chốt nhất là đội ngũ đã bị tách ra, bây giờ đối phương nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây, quang thị khí thế phía trên liền đã nghiền ép bọn hắn. Trương Bạch Tỷ Lệ hai tay phụ lập, một đôi mắt sáng quét ngang người tới, trong mắt hàn quang lấp lóe, tuyệt đối là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện thế này, hồi tưởng lại phía trước kỳ lần xuất thế tin tức, hiện tại xem ra hẳn chính là một cái âm mưu. Những người này thực sự là thật to gan, cũng dám thiết kế mai phục. Hắn tiện tay vung lên, nguyên bản có chút hỗn loạn đám người lập tức liền an tĩnh lại, ánh đèn cũng trong nháy mắt bị dập mất, nhất tề nhìn xem đường xuống núi người trên, tinh liền cũng không có người giống như. Hừ, lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Mặt mày đầu đường, vài bóng người nhanh xuyên qua đám người, lập tức đến rồi trước mặt, nói chuyện nhưng là Vu Hải Bá, hắn cuồng tiếu không thôi, chỉ vào Trương Bạch Tỷ Điệp, hung hăng nói, "Trương Bạch Tỷ Điệp, chúng ta lại gặp mặt." Song phương nhân thủ rằng co sơn đạo, hai người cách biệt 5-60 mét, tiếng nói lại nghe được nhất thanh nhị sở. Ta tưởng là ai đâu, thì ra là ngươi cái này tiểu nhân. Trương Bạch Y liền ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào cả đám người, đây chính là cái gọi là chính đạo, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Trong lời nói, xen lẫn rất nhiều niềm ai. Hắc, vô độc bất trợ phu, lại nói tiêu diệt các ngươi, ta Vu Hải Bá liền xem như mang tiếng xấu, thì thế nào? Vu Hải Bá lạnh lùng nói. Hừ, đừng cho ngươi hành vi tiểu nhân tìm lý do. Trương Bạch Y liền cười lạnh, ánh mắt rơi vào cách biệt trên thân, không nghĩ tới đường đường phù đồ chùa tuyệt chữ lót đại sư vậy mà cũng sẽ cùng Vu Hải Bá người kiểu này thông đồng làm vậy, cũng không sợ dơ bẩn Phật tổ. A Di Đà Phật. Trương thí chủ, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Trương thí chủ thần thông quảng đại, cách biệt còn xin Trương thí chủ theo ta trở về giao phù đồ chùa ở mấy năm, đến lúc đó tiêu trừ Trương thí chủ lệ khí trên người liền có thể. Tuyệt Trần chắp tay trước ngực, không ngừng nhớ tới kinh văn. Hắc, thực sự là nực cười, nếu như Phật hiệu có thể hóa giải lệ khí, vậy Tuyệt Trần đại sư trên người ngươi lệ khí lại vì cái gì không có bị tan đi? A Di Đà Phật, tội lỗi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, tất nhiên Trương thí chủ không muốn đi, lão kia nạp chỉ có thể có tội. Tuyệt Trần cúi đầu, đang khi nói chuyện tay không đình thiên, trên thân cả xa bay ra, vô ảnh mê tung, trưởng phong như tật phong hành đầu. Trương Bạch Y cười lớn nên đón tiếp lấy, tiếng cười chấn động đến mức trên núi lá cây rì rào vang lên. Hai người giao thủ, tiếng rít lôi đình và quân, giống như bạt núi khí lực, tiếng vang điếc tai nhức óc. Cùng tiến lên. Vu Hải Bá nhìn thấy Tuyệt Trần động thủ, hướng về phía mấy người sau lưng kêu lên, một cái lắc mình liền gia nhập vòng tròn. Trong nháy mắt Vu Hải Bá Tạ Mai cùng Quận Mỏ, còn có Đoạn Hàng Phong lại thêm Tuyệt Trần đại sư năm người. Năm người này cũng là ích cốc tột cùng cao thủ, nhất là Tuyệt Trần đại sư, tu vi cực kỳ thâm hậu, năm người vây công, Trương Bạch Y trong nháy mắt hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, đành phải phòng thủ, tránh cho bị đánh trọng thương. Tiên tử bên ngoài vòng chiến, Tố Trinh sắc mặt có chút khó coi. Tố Linh cũng là cao mày, nàng đối với Vu Hải Bá hành vi tương đương không tán đồng, thậm chí có thể nói bên trên chẳng ghét, chỉ là lần Tuyệt Trần đại sư năm người vây công, xem như để mắt Trương Bạch Y, nếu là chỉ có Tuyệt Trần một người, hai người này có lẽ có thể đánh ngang sức ngang tài, nhưng bây giờ, kết cục này, sợ là đã định trước. Đợi chút đi. Tố Linh đạm nhiên nói. Quân vương, ta tới giúp ngươi. Thánh môn bên kia có người đứng dậy, chỉ là chờ tranh đấu chỗ nào là một chút tiểu lâu là có thể tham dự, vừa mới đi vào sáu người quanh thân 3-5m, liền bị cái kia bén nhọn chân khí cho lan đến gần. Những người kia mặt đỏ tới mang hai, thổi phù một tiếng liền bay ngược ra ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ai còn dám đi lên, giết không tha. Vu Hải Bá nghiêm nghị nói. Trương Bạch Y giữ im lặng không nói, hắn bây giờ đã nói không ra lời, một lòng xách theo chân khí trong cơ thể, trên thân đã có bạch khí bốc lên, hiển nhiên là dùng sức quá độ, chân khí tiêu hao nhanh chóng. Hắn sát mặt hơi tái, trên trán mồ hôi đứa ra, ánh mắt vội vàng đảo qua mấy người, đột nhiên tới một cái xoay người lượn vòng, hai tay làm ra một cái cổ quái tư thế, hát một tiếng, song quyền hung hăng hướng về cách biệt đánh tới. Chiêu này chính là Trương Bạch Y thủ đoạn bảo mệnh, tám tay quyền. Song quyền đánh ra, tàn ảnh không ngừng, như lôi đỉnh vạn quân. Tuyệt Trần sắc mặt nghiêm trọng, mũi chân một hạt chót, nhanh chóng triệt thoái phía sau, trên thân cả xa bay trở về đến chiến thân, song trưởng lộ ra bổ hình lá, nhưng là Phật môn tiên diệt thủ. Cả hai va chạm, lập tức gây nên một hồi khí lãng lan lột, trên mặt đất xuất hiện một hồi nổ lớn tiếng vang, hai người bị dư ba đánh lui, Trương Bạch Y trên mặt tuôn ra một mặt chiều hồng, lập tức trên khỏe miệng xuất hiện một màn nhức mắt màu đỏ. Rõ ràng vừa rồi lần này, hắn đã bị thương. A Di Đà Phật, Trương thí chủ, ngươi theo ta trở về chùa bên trong, ta bảo đảm ngươi chu toàn. Tuyệt Trần sắc mặt cũng coi chút trắng, nhưng chỉ là chân khí tiêu hao quá mức khổng lồ, cũng tịnh không thụ thương. Không được, sao có thể nhường hắn còn sống rời đi? Vu Hải Bá giận dữ hét. Tuyệt Trần đại sư, chẳng thảo trừ căn a, cùng quặng màu đạo. Ha ha, ta Trương Bạch Y sống đã nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua? Muốn mạng của ta, có bản lĩnh thì tới lấy a. Trương Bạch Y đối xử lạnh nhạt quan chi, phóng khoáng cười to, tiếng cười vang vọng dốc núi, hùng hậu mà hào phóng. Trên núi Tật Phong, thổi đến hắn góc áo gió mát vang dội, nhưng cũng là có một phần tráng sĩ chặt tay bi thiết hương vị. Hừ, muốn chết còn không dễ dàng. Hôm nay một cái cũng đừng còn sống rời đi. Vu Hải Bá cười lớn một tiếng, như thiểm điện ra tay, vừa mới bình tĩnh trở lại dốc núi, lại một lần loạn cả lên. Tuyệt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng là lần nữa giơ lên trưởng ra nhập vào. Trương Bạch Tý hiện nay đã bị thương, trong thân thể chân khí càng là tiêu hao mười phần, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Hắn nản lòng phách trí, nhưng lại cảm thấy bị khuất, nhưng đã cùng đồ mặt lộ, cũng chỉ được ngăn cản nhất thời chính là nhất thời. Vu Hải Bá hạ tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, nhắm ngay một cái quanh người, một trưởng hướng về Trương Bạch Tý đại truy huyệt đánh tới, trực tiếp đem Trương Bạch Tý đánh bay ra xa 3-5m. Trương Bạch Y thì thân thể song xoài trên mặt đất, chật vật chống đỡ lấy cơ thể, quật cường nhìn xem mấy người, thấy chết không sờn. Hừ, chết đi. Cung Quặng Mỏ lạnh lùng nhìn xem đã duy trì không được Trương Bạch Y, sắc mặt hơi vui, vây công nghe không tốt, nhưng nếu là hắn đánh chết Trương Bạch Y, về sau tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa. Chỉ là lúc hắn động thủ, Vu Hải Bá cùng Tạ Mai cũng đã trước tiên hướng về Trương Bạch Y đi chạy vội đi, rõ ràng ba người này là nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng lại tại ba người này muốn lên trước thời điểm, đột nhiên mấy đạo âm thanh xé gió từ bên cạnh truyền đến, thanh âm kia tới tấn mãnh, Vu Hải Bá mấy người sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại tránh đi. Lập tức liền thấy một bóng người nhảy mấy cái ở giữa đã đến trước mặt mọi người. Chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, đêm tối dần dần bị đuổi tàng ra, hừng đông còn chưa hiện ra, Lạc Châu ba trên đỉnh yên tĩnh, chỉ có hô hô phong thanh không ngừng thổi mạnh. Thằng đứng đỉnh núi, Lý Hữu Thiếu Nợ ngồi ở trên cây, có chút hăng hái nhìn xem giữa sườn núi người, như giống như xem diễn. Hắn tới kỳ thực so Vu Hải Bá bọn hắn còn phải sớm hơn nữa bởi vì ở trên cao nhìn xuống, hết thảy đều nhìn rõ ràng. Trương Bạch Y thì bị vây, Vu Hải Bá mấy người ra tay đánh nhau, đến bây giờ, mảy may đều không bỏ lỡ. Tuần vui này, cũng đích xác là càng lớn càng đẹp. Dưới núi người kia đi lên thời điểm Lý Hữu Thiếu Nợ cũng nhìn thấy, chỉ là bởi vì quá xa, cho nên Lý Hữu Thiếu Nợ không có thấy rõ ràng, nhưng khi người kia đứng ở Trương Bạch Y Lý trước mặt thời điểm, Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cục đứng lên. "Luyện Không." Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, "Luyện Không như thế nào đi mà quay lại? Còn là nói nàng căn bản không đi? Nàng nhận biết Trương Bạch Y Lý? Chẳng lẽ nàng là người của Ma Môn?" "Không phải a, phía trước nàng còn đem những cái kia người của Ma Môn đuổi đi." Tuấn Vũ này, tựa hồ vẫn chưa xong. Lý Hữu Thiếu Nợ nghĩ nghĩ, lập tức nhanh nhẹn xuống. Mà bởi vì Luyện Không xuất hiện, Vu Hải Bá mấy người cũng sắp lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn xem Luyện Không. "Là ngươi?" Luyện Không bởi vì ở trong thôn xuất hiện qua, rất nhiều người đều thấy được, hiện tại xuất hiện tại Trương Bạch Y Lý trước người, nữ tử này là ma cửa người. "Ngươi quả nhiên là người của Ma Môn." Trương Bạch Y Lý trên ngực, một mặt tò mò nhìn Luyện Không, hắn không biết Luyện Không, nhưng mà Luyện Không mới vừa thật là tối giúp hắn một tay. Lập tức cũng là lui về phía sau lui. Cả đám người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Luyện Không trên thân. Luyện Không một thân màu đỏ váy dài, trên mặt mang mặt nạ, cười khanh khách. "Ma Môn, bọn này bất thành khí ra hỏa, ta không xem trọng." Nàng nói chuyện không khách khí chút nào, đừng nói là Vu Hải Bá đám người, chính là Trương Bạch Y Lý cũng là ngẩn người, không biết nàng lời này là có ý gì. "Vị này nữ thí chủ, đã ngươi không phải người của Ma Môn, vậy mời ngươi vẫn là tránh ra a." Tuyệt Trần chắp tay trước ngực, từ tốn nói. "Ngượng ngùng, mặc dù tối đám người này không có gì tiền đồ, nhưng mà cho ta xem lấy bọn hắn chết, vậy thật là không được, dù sao cũng coi như có chút ngọn nguồn. Đừng tìm tiểu nha đầu này nhiều lời, cùng một chỗ giết." Cùng bặng mỏ lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến Luyện Không ra tay, Trương Bạch Tí thì hơi biến sắc mặt, liền muốn ra tay, nhưng mà Luyện Không nhưng là phất phất tay, một đạo giải lụa màu đỏ thoáng qua, cùng bặng mỏ kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp hung hăng ném xuống đất. Đột nhiên này ở giữa xuất hiện một màn, đừng nói là Trương Bạch Tí đi, Vu Hải Bá mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. "Thật mạnh. Nữ tử này thật rất mạnh à, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy à, lại đến, ta sẽ không nương tay." 177 chương 177, thực sự là nàng Vu Hải Bá bọn người khẽ nhíu mày, mà lúc này đây cùng bặng mỏ cũng là đứng dậy. Hắn tựa hồ không bị thương, nhìn Luyện Không ngay từ đầu không muốn giết người, hơn nữa cũng căn bản không có xuất lực, "Dẫn người đi à?" Luyện Không quay người hướng về phía Trương Bạch Y Lìa nói. Trương Bạch Y Lìa sững sờ, lập tức vội vàng gật đầu, đa tạ vị cô nương này xuất thủ cứu giúp, nói xong cũng chuẩn bị thối lui, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện, "Chấm đã." Vẫn đứng không nói lời nào Tố Linh rốt cục mở miệng, Lý Hữu Thiếu Nợ hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ không xong, Tố Linh từ tốn nói, "Ngươi muốn không là ma cửa người, tốt nhất đi nhanh lên đi." Luyện Không khoanh tay, lại cười khanh khách, "Nghe nói Tố nữ cung thật lợi hại, ngươi nếu là Tố nữ cung tiên tử, hẳn là cũng luyện qua à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, như ngươi mong muốn." Hai người vừa nói, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu của người, lập tức hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có người hô to, còn có một cái, hắn cũng là người của Ma Môn, cũng không biết ai kêu lên. Lý Hữu Thiếu Nợ hơi sững sờ, liền nhìn thấy mấy người ánh mắt rơi vào trên người hắn, thấy có người tiến lên, Lý Hữu Thiếu Nợ một trưởng vô ra ngoài. Vu Hải Bá bọn người nhìn thấy Lý Hữu Thiếu Nợ động thủ, cũng chia ra hai người trực tiếp tới, "Ta không phải là người của Ma Môn." Một trưởng đem một người đánh ngã, Lý Hữu Thiếu Nợ vội la lên, nhưng mà những người này hiển nhiên là không nghe, "Hừ, xem sớm ngươi cũng không phải là người tốt." Cùng bặng mỏ hô to một tiếng, hướng thẳng đến Lý Hữu Thiếu Nợ lao đến. Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt phá lệ khó coi, hắn bây giờ lo lắng Tố Linh cùng Luyện Không, cho nên động thủ cũng không chút nào nương tay, bàn chân giẫm một cái, ngũ lôi đại pháp trong nháy mắt ly thể, mấy đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm, sấm sét rơi vào người trung quanh trên thân, trong nháy mắt liền để rất nhiều người ngã xuống. Nguyên bản hướng về Lý Hữu Thiếu Nợ vọt tới người, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng mà Lý Hữu Thiếu Nợ cường hãn như thế lôi điện, vẫn là ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây là cái gì lôi thuật? Cùng bặng mỏ nhanh chóng lùi về phía sau. Trương Bạch Tý thì mặc dù bị thương, nhưng là bây giờ có Lý Hữu Thiếu chia sẻ, cũng là đại hỉ, nhanh chóng tổ chức người triệt thoái phía sau. Những người bạn này, nhanh lên thôi. "Lui à, chúng ta bây giờ an toàn." Trương Bạch Tý thì đột nhiên kêu lên. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt đen lại, "Ai mẹ hắn cùng các ngươi là bằng hữu?" Lập tức thân thể lóe lên, hướng thẳng đến xa xa Tố Linh cùng Luyện Không vọt lên đi. Mà liền tại Lý Hữu Thiếu Nợ hướng về Tố Linh cùng Luyện Không phóng đi thời điểm, hai người đã giao thủ, một đỏ một trắng, hai đạo chân khí phóng lên trời, phía dưới đám người cũng đều ngừng lại, nhìn xem phía trên vách đá hai người. "Vu Hải Bá, các ngươi không đi lên hố?" "Chợ." Tố Trinh mặt mũi tràn đầy lạnh ý, "Hừ, không thấy chúng ta phía trước đối phó Trương Bạch Y thì tiêu hao quá lớn sao? Ta nhìn các ngươi chính là sợ." Vu Hải Bá mặt mũi tràn đầy xanh xám, nhưng là một câu nói cũng không nói, thật sự là hắn là có chút sợ cái tiên nữ tử áo đỏ. Cái này nữ tử áo đỏ tu vi ít nhất là kim đan kỳ, bất quá hắn cũng không nghĩ đến tiên tử vậy mà cũng có thể cùng nữ tử này giao thủ. Hai người giao thủ, đỏ trắng chân khí không ngừng mà quấn giao. Lý Hữu Thiếu Nợ nhanh chóng đến rồi vách đá, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người, mặc dù không nhìn thấy Tố Linh mặt của, nhưng mà hắn có thể đủ cảm thấy Tố Linh rất phí sức, mà Luyện Không lại mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, thậm chí còn cùng Tố Linh nói đùa, "Nguyên lai Tố nữ công cũng không phải trong đồn đãi lợi hại như vậy." "Hừ, chớ có càng rỡ." Tố Linh giận dữ, trên thân đột nhiên bộc phát ra nhức mắt bạch quang, trên thân chân khí trong nháy mắt tăng mạnh, "Nha, chuẩn bị tới thật à?" Luyện Không khanh khách một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện với ảnh, một cỗ mãnh liệt cương phong thổi lên, Tố Linh thân thể lắc lư một cái, trên mặt lụa trắng rơi mất, trên vách đá, Lý Hữu Thiếu Nợ hai mắt hơi co lại, nhìn chòng chọc vào Tố Linh mặt của, trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, quả nhiên là võ nhẹ nhàng, nàng con ta. Lý Hữu Thiếu Nợ đại hỉ, cũng liền ở thời điểm này, lại nhìn thấy từng mảnh lá cây màu xanh lục xuất hiện, hướng thẳng đến Tố Linh đánh tới. Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt đại biến, mà Tố Linh sắc mặt cũng có chút trắng, trước người nàng bạch quang đã có chút yếu đi, rõ ràng tu vi và Tố Linh còn kém một mạng lớn, mắt thấy đã ngăn cản không nổi, Lý Hữu Thiếu Nợ trực tiếp nào tới, một tay lấy Tố Linh đẩy ra, nhưng là ngay lúc này, cái kia mấy đạo lá xanh đánh vào Lý Hữu Thiếu thể nội, một cỗ trước nay chưa có lực phá hoại xuất hiện, phốc phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, Lý Hữu hạ thấp người tử run lên, hướng về phía Võ Nhẹ Nhàng hô to. Nhẹ Nhàng, quả nhiên là ngươi, ngươi vì cái gì gạt ta? Bị Lý Hữu Thiếu nợ đẩy ra, Tố Linh thân thể hơi rung nhẹ, lập tức quay đầu vừa vặn thấy được Lý Hữu Thiếu nợ trào máu hình ảnh, lập tức trong lòng không hiểu gấp gáp, nhưng mà nghe được Lý Hữu Thiếu, lại là hờ hững nói, ngươi nhận lầm, ta không kêu cái gì Nhẹ Nhàng, ta gọi Tố Linh. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lẩy bẩy, ngươi làm gì? Luyện Không lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi sự tình. Lý Hữu Thiếu nợ bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí thịnh vượng, hoàn toàn không biết Võ Nhẹ Nhàng vì cái gì như thế, cái này rõ ràng là Võ Nhẹ Nhàng, nàng vì cái gì nói không phải sao? Ừ, ta lười nhắc qua ngươi, Luyện Không lạnh lùng nói, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở trong tầm mắt, bắt lại hắn, Luyện Không đột nhiên tiêu thất, người phía dưới lập tức hô to lên, hơn nữa đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Lý Hữu Thiếu nợ, Tố Linh cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức trực tiếp xuống vách đá. Tiên tử, ngươi không sao chứ? Tố Trinh vội vàng hỏi. Tố Linh lắc đầu, không có việc gì. Tiên tử, ngươi biết hắn? Vu Hải Bá đột nhiên vấn đạo. Tố Linh lắc đầu, không biết, bất quá phía trước hắn đã cứu ta Tố nữ cung nhân, hắc, không biết còn là nói nhận biết không dám nói à? Vu Hải Bá cười hắc hắc, ngươi còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Tố Linh lạnh lùng nói. Vu Hải Bá lập tức ngậm miệng, mặc dù Tố Linh không phải Luyện Không đối thủ, nhưng mà Tố Linh tu vi cũng không phải hắn có thể so sánh được. Nhìn xem phía dưới đám người, Lý Hữu Thiếu nợ tung người hướng về vách đá một bên nhảy tới, cũng may mắn đây là trong núi, rất dễ dàng đào tẩu. Đến nơi Tố Linh sự tình, hắn nhất định muốn làm rõ ràng, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Một hồi lại tìm kiếm, dần dần bày ra như một trương vô hình lưới lớn, đem Lạc Châu Ba Phong triệt để che giấu. Trong núi đường nhỏ có chút gập ghềnh, kỳ thực nói là lộ cũng không phải là lộ, cái này chính là thâm sơn, ngoại nhân thì sẽ không tới, không có người dẫm đạp, tự nhiên không đường. Lý Hữu Thiếu nợ giống như cái xác không hồn đồng dạng, không có mục đích, bốn phía tán loạn, bước chân hắn có chút trầm trọng, nhất là sắc mặt phá lệ khó coi. Trên núi hạt sương trọng, mây mù vòng quanh, cuối cùng thái dương bắt đầu lộ mặt, nồng vụ như hàn băng gặp liệt hỏa, cấp tốc tiêu tan. Lý Hữu hạ thấp người tử chấn động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, Luyện Không công kích, quả thực lợi hại, nếu không phải là thân thể của hắn cường ngạnh, e rằng tại chỗ liền ngã xuống, chỉ là hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là Tố Linh, căn bản không nghĩ ra à, chẳng lẽ Võ Nhẹ Nhàng có cái gì nan ngôn chi ẩn, chỉ là nàng như thế nào đã biến thành Tố nữ cung tiên tử? Từ từ, hắn thần thức có chút mơ hồ, mà lúc này, trong núi hoang, mấy người hành động cấp tốc, cẩn thận dị thường, bọn hắn tự nhiên là tới sưu tầm, hơn nữa Lý Hữu Thiếu nợ xuất thủ thời điểm bọn hắn tự nhiên là thấy qua, cũng thấy tận mắt Lý Hữu Thiếu lợi hại, bọn hắn trong lòng sợ hãi, nhưng lại không thể không đi ra ngoài tìm tìm, như linh viên giống như xuyên qua, hy vọng không nên gặp phải Lý Hữu Thiếu nợ, dù sao cao thủ trước khi chết phản công cũng không phải là người bình thường có thể tiếp được. Dứt khoát tìm nửa ngày, không có chút nào dấu vết, chợt một hồi luồng gió mát thổi qua, một người xuất hiện, nhưng là Vu Hải Bá, mấy người biến sắc, nhanh chóng quỳ xuống đất, tham kiến môn chủ. Như thế nào Vu Hải Bá hai tay phụ lập, lạnh lùng nói, còn chưa tìm được một người trong đó cũng đúng trả lời, phế vật. Vu Hải Bá một trưởng vô ra ngoài, trực tiếp đem người kia đánh ngã trên mặt đất, lại không muốn hắn tính mệnh, hắn khẽ nhíu mày, thực sự không nghĩ ra như thế nào đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, cũng đều là người của Ma Môn, nhưng nếu không phải, vậy vì sao phải giúp người của Ma Môn? Bất quá bây giờ cũng không trọng yếu, mặc kệ người kia đến cùng phải hay không người của Ma Môn, hắn đều phải chết. Tuyệt Trần đã cho phù đồ chùa gửi tin nhắn, rất nhanh liền có người tới chi viện, chỉ cần phù đồ chùa hòa thượng này có thể ra tay, hắn cũng không tin cứ gọi là Lý Hữu Thiếu gia hỏa còn có thể chạy trốn. Dòng suối nhỏ bên cạnh, Lý Hữu Thiếu nợ đã tỉnh lại, chỉ là tình huống trong cơ thể ngoài ý liệu hỏng bét, cũng không biết Luyện Không đến cùng luyện là cái gì, đã trúng cái kia lá cây màu xanh lục sau đó, chân khí trong cơ thể vậy mà biến mất 89/10, trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là lúc này gặp phải Tam Cung Lục Viện nhân, cái kia phiên liên lớn. Mà vừa lúc này hắn một bên dọn dẹp củi lửa, một bên nhóm lửa, đột nhiên mấy đạo bén nhọn mũi tên sen lẫn sát ý lao vùn vụt tới, Lý Hữu hạ thấp người tử nhanh như cuồng phong, đột nhiên lấy mình, cái kia mấy đạo mũi tên bắn tới trên tảng đá, phát ra đinh đinh tiếng vang. Cùng lúc đó, Lý Hữu Thiếu nợ tiện tay nhặt lên mấy quả cục đá, cổ tay hất lên, cục đá rời khỏi tay, tiếng rít dần dần đi xa, bên cạnh trong bụi cỏ xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, hừ, lan ra đến Lý Hữu Thiếu nợ hít mắt, lạnh lùng đảo qua bốn phía, siêu siêu siêu, theo âm thanh xuất hiện, khá hơn chút cái nhân thủ cầm vũ khí nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy phòng bị đem Lý Hữu Thiếu nợ vây lại. Tạ Mai từ trong bụi cỏ đi ra, trên mặt mang cười lạnh, không nghĩ tới là ta thứ nhất trước tiên tìm được ngươi, bất quá nhìn ngươi bộ dáng, cũng đã không động được ca Luyện Không cùng Lý Hữu Thiếu nợ độc thủ, mặc dù kỳ quái, nhưng mà bọn hắn lại không truy cầu chân tướng, chỉ cần bắt người hoặc giết ngươi là được rồi. Lý Hữu Thiếu nợ cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi là đến tìm cái chết sao? Âm thanh rất bình thản, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều vì đó rung một cái, bởi vì bọn hắn biết, người này muốn giết người, thật sự là quá đơn giản. Ngươi đừng đắc ý, ta khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, đến lúc đó ta mang ngươi trở về để các nàng xử lý, không phải vậy chúng ta liền trực tiếp hạ tử thủ. Tạ Mai trong thanh âm mang theo chơi liều, nhưng mà rất rõ ràng nàng vẫn là rất cẩn thận. Lý Hữu Thiếu nợ một mặt đạm nhiên, ngươi có thể thử xem. Tạ Mai khẽ nhíu mày, vung tay lên, bên cạnh mấy người trong nháy mắt xuống tới. Lý Hữu hạ thấp người hình lõi lên, một đạo lôi quang giết một người, nhưng mà cho là chân khí di động, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn không được, bắt lại hắn. Tạ Mai đại hỉ, Lý Hữu Thiếu nợ nghiêm trọng thoáng qua một đạo lãnh mang, lập tức liền chuẩn bị vận dụng phi kiếm, nhưng ngay lúc này đột nhiên mấy đạo màu đỏ cánh hoa xuất hiện, cái kia cánh hoa nhẹ bỗng trực tiếp xuyên thấu mấy người đầu, cái kia nguyên bản trực tiếp hướng về phía Lý Hữu Thiếu Tạ Mai mấy người, trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. 178. Chương 178, nữ nhi tư tư bản hoàn tất để lời nói với người xa lạ xa xa trên cây, Luyện Không ngồi ở trên nhánh cây, hai chân thỉnh thoảng bãi động, một bộ tiểu nữ hài nhi hoạt bát bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hữu Thiếu Nợ cười khổ một tiếng. Ta nhìn ngươi chết chưa? Luyện Không lạnh lùng nói. Lý Hữu Thiếu Nợ thở dài nói, đó là ta lão bà, ta nếu là không cứu nàng, ngươi cảm thấy có thể sao? Luyện Không từ trên cây nhảy xuống tới, thản nhiên nói, ngươi biết ngươi chúng chính là cái gì không? Ba Diệp thúc dục tâm, ngươi liền chờ chết đi. Lý Hữu Thiếu Nợ hơi hơi biến sắc, có thể cứu không có. Luyện Không lắc đầu. Nhìn nàng như thế, Lý Hữu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi hạ sát thủ. Ngươi cảm thấy nàng và ta là đang mở trò đùa. Luyện Không nói. Lý Hữu Thiếu Nợ nhất thời nghẹn lời, vậy cũng không thể trực tiếp vừa lên tới liền hạ sát thủ a, ta làm sao biết ngươi nữ nhân kia như vậy thái? Giúp ta một việc. Cái gì? Ta không phải là tiểu thế giới người, ta là thế tục giới nhân, về sau ngươi nếu là qua đời tục giới, tiễn đưa ta ra ngoài, cho dù là hải cốt. Hắn vốn chính là thế tục giới nhân, tiểu thế giới này cuối cùng không phải hắn nên ở. Luyện Không gật gật đầu. 6. Lạc Châu trong phòng khách, Tố Linh tu luyện hoàn tất, mở ra hai mắt, trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nàng đối mặt Lý Hữu Thiếu thời điểm, có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ giống như đã từng quen biết, nhưng mà bất kể như thế nào, loại này giống như đã từng quen biết, đều không thể từ chỗ sâu trong óc cầm ra cái gì, thậm chí đối với Lý Hữu Thiếu Nợ, nàng có một loại đặc thì cảm giác chán ghét cảm giác. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên đứng ra, đối với nàng tới nói, vẫn có chút rung động. Trong nội tâm nàng thoáng lo nghĩ Lý Hữu Thiếu Nợ, cũng không biết bây giờ nàng đến cùng thế nào, bất quá cũng chỉ là có một chút như vậy ý niệm thôi, trong nội tâm nàng hay là đem Lý Hữu Thiếu Nợ xem như người của Ma Môn. Dù sao tại Lạc Châu ba phòng, bởi vì Lý Hữu Thiếu Nợ cùng Luyện Không trực tiếp thả đi vốn nên là tử vong trương bạch áo. Mà liên tại Tố Linh đứng dậy, đột nhiên nàng thân thể run lên, một cỗ cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra, sau một khắc, thân thể run rẩy kịch liệt, tại trong đầu của nàng, một chút hình ảnh tan nát xuất hiện. Mà càng thêm để cho nàng khiếp sợ là, bụng của nàng sáu, bên trong tựa hồ có một đầu sinh mạng nhỏ. Nàng sờ lấy bụng dưới, trên mặt xuất hiện không rõ mẫu tính quang hoàn. Cái này sáu, mang thai. Nàng trực lăng lăng đứng, cũng liền ở thời điểm này, trong đầu bắt đầu ông ông tác hưởng, hồi lâu sau, đột nhiên dò xét ký ức xuất hiện. Đây là Lý Hữu Thiếu Nợ, là thế tục giới ký ức, trong trí nhớ, võ nhẹ nhàng cái tên này xuất hiện, Lý Hữu Thiếu Nợ cái tên này xuất hiện, trừ cái đó ra, còn rất nhiều ở thế tục giới phát sinh sự tình. Mà càng nhiều, cũng là nàng và Lý Hữu Thiếu sự tình. Ta thực sự là lão bà hắn, vậy cái này hài tử. Mặc dù chỉ là yếu ớt ba động, nhưng mà Tố Linh cảm giác rất rõ ràng, đây chính là tiểu hài tử dấu hiệu. Nàng mang thai, là Lý Hữu Thiếu hài tử. Tố Linh đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, có tiền, ngươi nhất định muốn không có việc gì. Nói liền muốn tông cửa xông ra, nhưng là ngay lúc này, bên ngoài một đạo ánh sáng màu trắng tìm đi vào, lập tức một người mặc áo trắng nữ tử đạp không mà đến. Ngươi muốn đi đâu? Nữ tử lạnh cả người như băng sương, giống như thần tiên, chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhất là nàng ấy thân thể hoàn mỹ, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hai cung chủ, ta, vì cái gì? Võ nhẹ nhàng cuối cùng khôi phục ký ức, tại nàng trong trí nhớ, nàng bị đuổi tới Côn Lôn Sơn, đối mặt tử vong thời điểm, bị người trực tiếp dẫn tới tiểu thế giới, cuối cùng liền bị vị này làm nữ cung nhị công chúa rằng co rất lâu, sau đó cũng không còn nhớ. Theo lý thuyết, vị này làm nữ cung hai cung chủ, đem nàng đã biến thành một người khác. Không có vì cái gì, ngươi vốn chính là năm làm nữ cung tiên tử chuyển thế. Ta phát hiện ngươi cũng không phải là hoàn bích chi thân, vốn là còn lo lắng cái này, không nghĩ tới vậy mà thật sự xuất hiện, đứa nhỏ này là ai? Hai cung chủ lạnh nhạt nói. Võ nhẹ nhàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng biết không thể nói lung tung, nàng cũng biết cái này làm nữ cung đáng sợ, căn bản không phải Lý Hữu Thiếu Nợ có thể so sánh. Đầu thứ hai sinh mạng nhỏ xông phá ta ở trên thân thể ngươi giam cầm, xem ra đứa nhỏ này không đơn giản a. Ngươi không muốn nói. Hảo, vậy thì quăng ra hải tử lại nói, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Hai cung chủ đột nhiên nói. Nghe nói như thế, võ nhẹ nhàng sắc mặt đại biến, vội vàng đau đớn lắc đầu, hai cung chủ, ngài đừng ép ta. Nàng sờ lấy bụng của mình, mặc dù nhìn không ra hình dạng, nhưng mà bộ dáng kia hiển nhiên đã không phải biểu tình của cô gái. Hừ, bộ ngươi. Ngươi xem như làm nữ cung tiên tử, chẳng lẽ còn chuẩn bị nâng cao bụng lớn? Cái này tiên tử, ta không muốn cũng được. Võ nhẹ nhàng vội vàng nói, van cầu hai cung chủ, đừng động con của ta. Võ nhẹ nhàng nói nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Hai cung chủ vi vi như mày, Tố Linh, tiên tử thân phận, không phải nghĩ rút lui liền có thể triệt tiêu, vốn là ngươi không phải hoàn bích chi thân, liền đã phạm vào tối kỵ, hiện tại nếu là biến thành bụng lớn, người khác còn thế nào nhìn ta làm nữ cung? Võ nhẹ nhàng lắc đầu, quỳ trên mặt đất chậm rãi lui về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai cung chủ tiến lên một bước, lập tức bắt lại võ nhẹ nhàng tay. Yên tâm, rất nhanh. Nhìn thấy hai cung chủ liền muốn ra tay. Võ nhẹ nhàng sắc mặt không biến, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc, nhưng là vũ ra một mực chuyển lưu bảo ngọc, nàng há mồm trực tiếp nuốt xuống. Bảo ngọc nhập thể, trong nháy mắt hòa tan. Hai cung chủ vi vi như mày, một trường hướng về võ nhẹ nhàng trên bụng đánh đi, nhưng mà liền tại đây một trường đánh xuống thời điểm, đột nhiên một đạo ngũ thải hà quang bộc phát, vậy mà trực tiếp đem hai cung chủ tay bắn đi ra. A. Hai cung chủ vi vi như mày, tò mò nhìn võ nhẹ nhàng. Võ nhẹ nhàng đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt có chút mồ hôi, thậm chí mặt mũi trắng bệnh rất nhiều. Người ăn cái gì? Hai cung chủ vi vi như mày. Võ nhẹ nhàng thở ra, hai cung chủ, hy vọng ngài có thể buông tha ta, triệt hồi ta tiên tử xưng hô a, xem ra thế tục giới bên kia còn có chúng ta không biết đồ ta. Hai cung chủ vi vi như mày. Võ nhẹ nhàng ăn, là từ phúc một mực dục cầu không phải tức ngưỡng, thứ này thế nhưng là nữ hoa vật trong tay, một mực tại vũ gia trong tay lưu truyền, rất nhiều người cũng không tin tưởng, vũ gia trong ngọc bội, chính là tức ngưỡng. Võ nhẹ nhàng nuốt lấy tức ngưỡng, cũng chỉ là liều mạng một lần, nàng biết tức ngưỡng lợi hại, nhưng mà không biết tức ngưỡng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ thấy hai cung chủ vậy mà không làm gì được, trong lòng cũng là mừng thầm. Nhưng ngay lúc này, Võ Nhẹ Nhàng sắc mặt đột nhiên một bên, lập tức bụng bắt đầu đau, lập tức từ từ lớn lên. Hai cung chủ hai mắt ngưng lại, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Võ Nhẹ Nhàng trong bụng sinh mạng nhỏ dường như đang nhanh chóng lớn lên, rất nhanh, thậm chí đều có thể nhìn đến rồi trong bụng sinh mạng nhỏ đang đập gãy. Cái này khiến Võ Nhẹ Nhàng triệt để choáng váng. Mụ mụ. Một đạo thanh âm non nớt xuất hiện, Võ Nhẹ Nhàng cùng hai cung chủ hai người hơi biến sắc mặt. Mặc dù nói mới vừa sinh ra hải tử âm thanh đều không thể phân ra nam nữ, nhưng mà đạo thanh âm này, nhưng là cái mười phần nữ hải tử. Theo lý thuyết, Võ Nhẹ Nhàng đứa con trong bụng là một cái nữ hải nhi. Mấu chốt nhất là, nàng vậy mà tại trong bụng liền kêu Võ Nhẹ Nhàng mụ mụ. Đây là mang thai một cái quái vật. Võ Nhẹ Nhàng từ lúc mới bắt đầu sợ, trở nên rất có mưu tính, nhẹ tay nhẹ vuốt ve bụng của mình, tại Võ Nhẹ Nhàng vuốt ve bụng thời điểm, trong bụng cũng trống một cái nho nhỏ nhô lên, xem ra dường như là tay nhỏ. Mụ mụ, mụ mụ. Thanh âm non nớt vang lên, dường như là vô cùng hưng phấn. Võ Nhẹ Nhàng vui đến phát khóc, nàng mặc kệ quái vật gì không trách vật. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ là tức nhưỡng đã triệt để cùng hải tử dung hợp. Người ăn cái gì? Hai cung chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói hướng thẳng đến Võ Nhẹ Nhàng bụng bắt đi. Không muốn. Võ Nhẹ Nhàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng mà hắn lời mới vừa mới nói một nửa, hai cung chủ tay liền dính vào trên bụng. Nhưng sau một khắc, bụng kia bên trong lại lần nữa xuất hiện ngũ thải hào quang lấp lóe, đem hai cung chủ đẩy lui. Người xấu, vì cái gì đánh ta mụ mụ? Thanh âm non nớt bên trong xen lẫn chất vấn, Võ Nhẹ Nhàng kinh hỉ và phần, nước mắt càng là không tự chủ được chảy xuống. Hai cung chủ ngẩn người, vội la lên, ta không phải là muốn đánh mụ mụ ngươi, Tố Linh, theo ta trở về đi, ngươi nên biết, ta và đại tỷ tuyển ngươi làm tiên tử, đối với ngươi giao cho quá nhiều hy vọng, ngươi bây giờ đã như vậy, chúng ta cũng không biện pháp gì, nhưng mà sáu. Con của ngươi, thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng chúng ta làm nữ cung có thể đột phá tiểu thế giới giam cầm. Võ Nhẹ Nhàng ngẩn người. Ngươi bây giờ đi tìm người kia, ngươi cảm thấy được không? Làm nữ cung bên này sự tình cũng không ít, hơn nữa ngươi bây giờ thân thể này cũng không thể đi, chờ hai tử lớn một chút, đến lúc đó, ta chắc chắn cho ngươi đi tìm người. Võ Nhẹ Nhàng sững sờ, yếu ớt nói, thật sự, thật sự. Hai cung chủ gật gật đầu. 18 năm phía sau, Lạc Châu Ba Phong, một cái nữ tử áo trắng đứng ở ngàn thước trên đỉnh, nàng bạch đi tung bay, cũng không nhúc nhích, con mắt một mực nhìn lấy vách đá một chỗ. Cũng liền ở thời điểm này, nơi xa một đạo ngũ thải cái bóng cấp tốc thoáng qua, chớp mắt gặp đã đến trước người. Mẹ, ngươi lại tới nơi này. Một đạo nghịch ngợm âm thanh xuất hiện, người mặc thải y nữ tử mặt mũi tràn đầy hoạt bát, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thứ tư, mẹ, ta muốn qua đời tục giới. Võ Nhẹ Nhàng há to miệng, gật gật đầu, đi thôi. Song GS, không muốn kết thúc, nhưng là bởi vì cá nhân thành tích nguyên nhân, không thể không kết thúc. Gần nhất rất khó chịu. Bên trong rất nhiều thứ vừa mới trải rộng ra, nhưng không có cách nào, sách mới trùng sinh tu tiên chi chủ trọ của ta là tiếp viên hàng không, đang làm giả cá nhân danh nghĩa liền có thể cơ lạc. Hy vọng đại gia chú ý nhiều hơn, cất giữ các loại đi, sách mới cũng đã bắt đầu viết. Sách mới cùng liên quan tới sách cũ kéo dài, xem như bước thứ 2 A Lý Hữu Thiếu nợ sống sót không có, luyện không là ai, còn có Lý Hữu Thiếu nữ nhi Lý Từ Từ, cùng với rất nhiều hố, tỉ như tứ đại bí cảnh đều không viết, dù sao thành tích quá kém, thẳng thắn nói tiền điện đều dậy không trở lại. Viết đồ vật cần nhiệt huyết, nhưng càng nhiều là cần ổn định, không có ổn định thu vào, chỉ có thể uống gió tây bắc, đương nhiên đây là tự ta vấn đề, muốn cùng tiếp tục xem tiếp, có thể nhìn sách mới. Đương nhiên, quyển sách tiếp theo nhân vật chính thay đổi, gọi cùng lửa, chủ yếu nói xem như cùng lửa cùng Lý Từ Từ sự tình a, xem như thần cấp bước thứ 2, có hứng thú có thể nhìn sách mới. Cảm tạ. 179 gửi cho bạn bè sách mới ta đem sư nương thỉnh xuống núi y bản, trong núi quá tịch mịch, sư nương không an phận, nhất định phải theo ta sáu. Chính bản, thiếu gia ăn chơi bị một người điên bắt đi làm 5 năm đan nô, lại vào hồng trần, tất phải tại mang theo sư nương chinh phục hết thảy. Ngươi phụ trách đánh quái thăng cấp, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Tào Thanh Tuyển ra lệnh. Không có vấn đề. Diệp Xuyên gật gật đầu, la lớn, phía trước cái kia dậy, ngươi dừng lại. Còn có cái kia Bạch Phú Mỹ, ngươi chạy cái gì chạy sáu?
20. 180 mở sách mới rồi, đô thị trùng tu chi tiên đế thử đọc. Lý Nam mở mắt ra, không phải che trời biển lửa, cũng không là tan vỡ hư không. Bạch quang đập vào mắt, đâm vào trong mắt có chút đau, treo châm, gây mũi dự thủy. Dường như đang bệnh viện. Cửa bị đẩy ra, một cái mặt em bé nữ y tá cầm ống tiêm đi đến, trong miệng nói a ngươi đã tỉnh các loại.
Thật chân thật.
Chỗ sâu trong óc, một đoạn ký ức bị tỉnh lại. Đây tựa hồ là ta trên địa cầu hình ảnh. Năm đó xảy ra tai nạn xe cộ. Trong đầu thoáng qua một đạo tinh quang, Lý Nam vụt đứng dậy, một phát bắt được nữ y tá cổ tay, vội vàng hỏi, hôm nay là niên đại nào, ngày mấy tháng mấy? Nữ y tá rõ ràng bị giật mình, chỉ là xảy ra tai nạn xe cộ chảy ra mà thôi, làm sao lại choáng váng, nhưng nàng bị bắt lại, nhất là nhìn thấy Lý Nam ánh mắt, nhanh chóng trả lời, 2015 năm 5 nguyệt 9 hảo. 2015 năm, 5 nguyệt, 9 hảo. Chẳng lẽ 6? Tại đại mạ. Lý Nam lòng tràn đầy chấn kinh, đứa trẻ sơ sinh vậy đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trên mặt rung động dần dần biến mất, thay vào đó, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, thậm chí như cái đồ đần một dạng cuồng tiếu lên. Đau. Nữ y tá dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, nhất là cổ tay. Lý Nam lúc này mới ý thức được, mau buông tay, không để ý nữ y tá nổi điên giống như đi ra ngoài, tiếp tục cười to. Trở về, thật sự đã trở về. Trước kia hắn bị người hãm hại, nhảy xuống vách núi, ai biết không chết, ngược lại là trùng sinh đến tiên giới một cái nho nhỏ tiên nhân trên thân, đi qua mấy trăm năm cố gắng tu luyện, hắn cuối cùng trở thành một phương tiên đế. Lúc đó tiên giới có ngũ phương thượng đế, hắn mặc dù thời gian tu luyện không nhiều, nhưng lại tu luyện ra pháp tắc của mình, luân hồi chi lực. Đoạn thời gian đó, hắn chịu vạn hướng tới bái, tiên giới ai không biết phương nam thượng đế Viêm Đế Lý Nam. Chỉ tiếc gặp phải cựu thiên đạo sụp đổ, lục đạo đại loạn, một đời mới thiên đạo diễn sinh, quỷ khóc sói gào, nhật nguyệt biến thiên, vô số thần linh tử vong. Lục giới 30 vị cổ đế liên thủ chống cự, đó là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, đừng nói đại la kim tiên, chính là tiên tôn tiên đế cũng chạy không thoát thiên đạo chi lực, nhao nhao vẫn lạc. 30 cổ đế, cũng chỉ có nắm giữ luân hồi lực hắn miễn cưỡng kiên trì được, loại kia cảm giác chết lặng, nhất là bên cạnh cũng là chết đi thần linh. Mặc dù có thể trở về, có lẽ là luân hồi phép tắc duyên cớ. Hơn ngàn năm, hết thảy như thương hải tăng điển, như ảo như thật. Xem ra thật sự đã trở về, đáng tiếc ta ngàn năm công lực tiêu thất hầu như không còn, pháp lực thần thông toàn bộ tiêu thất, triệt để đã biến thành một người bình thường, nếu như không phải ký ức vẫn tồn tại, có lẽ ta thậm chí cũng không biết sang năm sẽ bị người hãm hại trùng sinh đến tiên giới. Lý Nam trên mặt ý cười càng đậm, người bình thường có lẽ tốt hơn, một thế này, ta tuyệt đối sẽ không nhường tiếp nối tồn lưu. Không còn pháp lực lại như thế nào, ký ức còn tại, đó chính là lớn nhất quả tặng. A. Tựa hồ lại đồ vật phá thể mà ra, Lý Nam xuề bàn tay ra, một đạo kim sắc vòng sáng chậm rãi lượn vòng. Luân hồi phát tắc. Lại còn tại. Không đúng, Lý Nam nhắm hai mắt, sau một khắc, trong biển thần thức, một cơn báo táp bao phủ mà qua. Lý Nam đại hỉ, tinh thần lực. Mặc dù rất yếu, nhưng bây giờ biểu hiện ra dáng vẻ, tựa hồ cũng có kim đan đại đạo trình độ. Dương thâm thả lòng khẩu khí, chỉ cần pháp tắc còn tại, vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần tu luyện tới tiên tôn, liền có thể một cách tự nhiên đến thượng đế cảnh giới, hơn nữa cái này luân hồi pháp tắc tương đương bá đạo, cũng là một bản thân chi vật. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như thế tịch mịch, chỉ cần ta Viêm Đế trở lại tiên giới, nhất định phải ngươi trọng phóng hào quang. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Tựa hồ nghe đã hiểu, cái kia luân hồi vòng sáng xoay chuyển nhanh hơn. 6. Lý Nam tình huống gia đình vẫn là rất tốt, phụ thân Lý Sao Mai tự chủ lập nghiệp, có một nho nhỏ internet công ty, tuy không đến mức đại phú đại quý, nhưng một năm 6-70 vạn thu vào vẫn phải có, tại loại này năm, 6 tuyến tiểu thành thị đã coi như là rất tốt. Mẫu thân Vương Thục Cầm xuất thân từ kinh thành vọng tộc thế gia, là loại kia người bình thường căn bản tiếp xúc không tới phương diện, hai người là bạn học thời đại học, lâu ngày sinh tình, hạ chẳng tự nhiên là cầu hết phim tình cảm. Nhưng Vương Thục Cầm vốn là kiên nghị, vì tình yêu thoát đi kinh thành, hơn nữa chưa kết hôn mà có con, tạo thành gia đình quyết liệt. Vương lão gia tử thậm chí hạ lệnh Vương Thục Cầm không cho phép bước vào cửa nhà nữa nửa bước, ngôn từ lệnh sắc đến rồi cực hạn, cũng chỉ có Vương phu nhân đau lòng nữ nhi, trong trí nhớ, tựa hồ từng có gặp mặt, đáng tiếc tự mình cùng Vương Thục Cầm gặp mặt, lại bị Lý Nam cái kêu biểu di nói cho Vương lão gia tử. Trước mặt mọi người nhục nhã, kiên cường Vương Thục Cầm khóc suốt cả đêm, cũng chính là bởi vậy, chôn xuống bệnh căn. Nhưng so sánh Vương gia, để cho hắn thống hận, nhưng là đường ra. Đường cản. Nghĩ đến chỗ này người, Lý Nam nắm đến ngón tay then chốt văng rồi, ngươi hại ta phụ thân công ty đóng cửa, song thân qua đời, một thế này, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cho dù ngàn năm đã qua, nhưng vẫn là tiêu tan không được hắn mối hận trong lòng, người này một thế này, phải chết. Lý Nam dưới mi mắt sát cơ hiện lên, thẳng đến tiếng đẩy cửa lại lần nữa vang lên. Bác sĩ tới rất nhanh, làm kiểm tra, hỏi một vài vấn đề, bất quá Lý Nam đã khôi phục bình thường. Lần này tai nạn xe cộ hắn biết, chỉ là tìm việc làm lúc bị va vào một phát, vấn đề kỳ thực không lớn. Bác sĩ lúc tiến vào đi theo một cái thần sắc hốt hoảng nữ tử, nàng ước chừng 20 tuổi ra mặt bộ dáng, dáng người cao gầy, người mặc màu xanh nhạt váy, da thịt trắng loãng động lòng người. Người gây ra họa. Còn nhớ kỹ đời trước cũng không thấy đến người gây ra họa. Chỉ là tỉnh lại rời đi, dù sao vốn là không có gì đáng ngại, xem ra là bởi vì chính mình cười ha ha dẫn tới. Bác sĩ, hắn không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Lam Phỉ nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước giường bệnh, có chút ấy này nói, ngượng ngùng, là ta đụng ngươi, bất quá ngươi yên tâm, tiền thuốc men ta tới giao. Lý Nam vốn là không có việc gì, cho nên tiền thuốc men cũng không bao nhiêu, hắn bây giờ một lòng nghĩ lại tu luyện từ đầu, chỉ là trên địa cầu linh khí thực sự thưa thớt, đừng nói hợp đạo thành thánh, chính là đơn giản luyện tinh hóa khí cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá liền tại đây cái nữ hải tử lúc tiến vào, Lý Nam vậy mà cảm thấy một cỗ linh khí nhàn nhạt, nhạt. Nhìn từ trên xuống dưới nữ hài nhi, Lý Nam ánh mắt dừng lại tại trên cổ nàng treo một cái hương bao bên trên. Là bên trong truyền tới không sai, bất quá xem ra đích thật là túi thơm, vậy cũng là bên trong thuốc bột tản mát ra. Xem ra muốn tu luyện, nhất định phải tìm dược liệu, lại hoặc là bảy trận tụ linh. Nhưng bảy trận tụ linh không phải đơn giản như vậy, chế tác trận kỳ liền cần một số lớn chi tiêu, mấu chốt nhất là phải tìm linh khí sung túc chỗ. Mặc kệ, trước tiên đem cô gái này trên người túi thơm lấy được lại nói, thịt mỗi cũng là thịt. Phát giác được Lý Nam ánh mắt, Lam Phỉ đẹp mắt lông mày cau lại, nàng vốn là còn việc gấp, chuẩn bị giao tiền liền đi, ai biết y tá chạy tới nói bệnh nhân đầu óc có vấn đề, lúc này mới bất đắc dĩ chạy đến trở lấy, ai biết gia hỏa này vô lễ như vậy, vậy mà nhìn nàng bộ ngực. Ho một tiếng, Lam Phỉ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, tiền thuốc men ta giúp ngươi nộp, đây là 5000 khối tiền, coi như là cho ngươi bồi thường, ta còn có việc, đi trước. Dưới cái nhìn của nàng, 5000 khối đã đủ rồi, dù sao người vốn là không có việc gì, kỳ thực nếu như không phải nghĩ đi sớm một chút, cái này 5000 khối tiền đều không cần cho. Nhưng lại tại Lam Phỉ xoay người trong nháy mắt, sau lưng lại chuyển đến âm thanh. Các loại mỹ nữ, ta nhìn ngươi khuôn mặt u ám, đầu lông mày như được bụi mù, sợ là trong nhà có người nằm trên giường không dậy nổi. Lam Phỉ thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nam, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lý Nam nhảy xuống giường bệnh, đối với một cái tiên đế đến xem tướng loại chuyện này vốn là dễ như trở bàn tay, huống chi đối phương vẫn chỉ là một phàm nhân. Ngươi có ý tứ gì? Lam Phỉ bình tĩnh nhìn thấy Lý Nam, trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Người nhà các ngươi bệnh, ta có thể trị. Lý Nam một bên thu thập, vừa nói, bệnh viện hắn nhất định là không định chờ đợi, tạm thời trước tiên cần phải chúc cơ lại nói, thu thập xong đồ vật, nhìn xem vẫn còn đang ngẩn ra Lam Phỉ nói, đi thôi. Lam Phỉ gật gật đầu, dĩ nhiên cũng liền như vậy mơ mơ màng màng đi theo. Trong phòng bệnh, bác sĩ cùng y tá một mặt ngộp bức, cái quái gì? Xe không tệ, Lý Nam tâm tình thật tốt, tiên giới tuy tốt, nhưng khắp nơi là nguy cơ, cũng chỉ là chờ hắn trở thành tiên đế sau đó mới an ổn trăm năm, phía trước mấy trăm năm, hắn cơ hồ cũng là đang lúc tranh đấu vượt qua. Cũng chỉ có trải qua những tháng ngày đó, mới có thể hoài niệm trên địa cầu an ổn sinh hoạt, nhân sinh chuyện không như ý 89/10, nhưng lại sẽ không mất đi tính mạng. Thoải mái. Lam Phỉ cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt trợn tròn lên, hoàn toàn không hiểu chính mình vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì tên kia nói một tiếng, nàng vậy mà liền tin tưởng. Người là bác sĩ? Không phải. Nhưng ta sẽ chữa bệnh. Lam Phỉ 6. Đây là lời gì? Nhưng người đã lên xe, nàng cũng không tốt nói cái gì, mấu chốt nhất là Lý Nam nói lời không sai, trong nhà nàng hoàn toàn chính xác có người bệnh nặng, sở dĩ va chạm cũng là bởi vì nhận được điện thoại sau đó khẩn trương sở trí. Nhưng giá hỏa này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ xem tướng? Đừng nói giỡn, làm một sinh ở dưới cờ đỏ học sinh ba tốt, Lam Phỉ không tin. Lam Phỉ rất gấp, nhất là điện thoại thúc giục sau một lần, nàng bất đắc dĩ lúc nói mình xin một cái bằng hữu, cũng là hạnh lâm cao thủ, cúp điện thoại, trong lòng rất thất vọng. Rõ ràng ra đã bệnh nguy kịch, bệnh viện thúc thủ vô sách, cũng không biết đến cùng có thể hay không đổi kịp gặp một lần cuối. Uy, ngươi thật sự biết trị bệnh? Lam Phỉ cũng là loạn chạy chữa, tuy tiềm thức nói cho nàng Lý Nam chính là một cái lừa đảo, nhưng nàng vẫn là trong lòng còn có hy vọng. Chỉ cần có một hơi, ta liền có thể cứu sống hắn. Nếu như hắn không phải pháp lực mất hết, đừng nói là còn có một hơi thở, liền xem như thật đã chết rồi, hắn cũng có thể để cho người ta hoàn hồn. Trong phòng bệnh bầu không khí có chút nặng nề, Lam lão gia tử mặt xám như tro, ống tiêm đâm một đồng lớn, gia thuộc đứng tại một bên, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem bác sĩ. Y lý sĩ trưởng cầm trong tay tờ đơn, túi đầu, trên trán đều có mồ hôi. Từ thầy thuốc đến cùng như thế nào? Loại này dày vò thực sự khó chịu, trời xanh cuối cùng không chịu nổi. Từ thầy thuốc không nói chuyện, chỉ là không ngừng lắc đầu. Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự thực đặt ở trước mắt thời điểm, cuối cùng vẫn là khó mà tiếp thu. Quá kỳ quái, cảm giác giống ung thư, thế nhưng là như thế nào cũng không tra được, hơn nữa Lam lão sinh cơ đã bắt đầu dập tắt, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Từ thầy thuốc bóp cổ tay thở dài, mấu chốt vẫn là phát hiện đã quá muộn, hơn nữa lao nhân ra tuổi tác cao, đoán chừng không chịu được lâu. Đã suy yếu gây nên mơ hồ Lam lão nỉ non, dường như đang kêu Lam Phỉ Lam Phỉ. Trời xanh rất là nổi nóng, quay đầu nhìn về phía thế tử, sinh tươi người đâu? Tạ nữ sĩ vội la lên, vừa rồi gọi điện thoại, nói là mời một bác sĩ bằng hữu tới. Thứ, từ thầy thuốc đã là chúng ta lệnh thành thầy thuốc giỏi nhất, còn đi nơi nào tỉnh? Nói chuyện là đệ muội Vương Linh. Lam lão tên Tinh Hà, dưới gối hai đứa con trai, Đại Nhi tử Trời Xanh, Nhị Nhi tử Sông Lam. Mẹ. Lam Kiệt lặng lẽ lôi kéo mẫu thân cánh tay. Người ít nói chuyện. Sông Lam càng trực tiếp, thấp giọng khiển trách một trầu. Gặp trượng phu phát hỏa, Vương Linh mau ngậm miệng, nàng tuy cùng Tạ Phân không hợp, nhưng là biết nơi. Từ thầy thuốc chính là muốn an ủi vài câu, cũng không biết nói như thế nào, có thể tạo thành nhân sinh cơ khoái tốc tiêu tán bệnh không thiếu, ung thư, HIV sơ cũng có thể, nhưng kỳ quái ngay tại Lam lão thân bên trên cái gì đều không tra được, hết lần này tới lần khác sinh cơ lại tại tiêu tan. Cái này đã vượt ra khỏi y học thường thức. Lam Phỉ đẩy cửa vào, đúng dịp thấy một nhà sắc mặt, lập tức đáy lòng trầm xuống, chạy mau đến trước giường bệnh, gặp Gia Gia đã không thành hình người, cái mũi chua chua, hai hàng nhiệt lệ lăn xuống. "Bác sĩ, Gia Gia của ta như thế nào?" Lam Phỉ hỏi một câu nói nhảm, nhìn thấy từ thầy thuốc lắc đầu, càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Người mặc dù hôn mê, nhưng tựa hồ ý thức là thanh tỉnh. Lam Tinh Hà vậy mà chậm rãi mở ra cặp mắt đục ngầu, chăm chú nhìn Lam Phỉ, miệng khẽ động, tay cũng dãy rủa. Lam Phỉ nhanh chóng nắm chặt lão nhân ra tay, trong lúc nhất thời những gia nhân khác cũng vây lại. "Gia Gia ngươi thật bất công." Vương Linh tại nhi tử bên thai oán trách. Lam Kiệt một mặt bất đắc dĩ, cũng là kỳ quái, nhà khác lão nhân là ưa thích cháu trai, đến trong nhà hắn lại ưa thích tú nữ, bất quá hắn ngược lại là nhìn thoáng được, không thể nào ghen ghét, nhưng có chút cẩn thận con mắt mâu thân lại vẫn luôn tính toán chi li. Trang diện có điểm tâm chua, nhất là kèm theo thật thấp khóc thút thít âm thanh, tuy sớm đã nhìn quen, nhưng vẫn cũ khó chịu, từ thầy thuốc nâng đỡ kính mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại đột nhiên phát hiện cửa ra vào nhiều hơn một vị trẻ tuổi. Hẳn là Lam Phỉ cùng đi, từ thầy thuốc cũng không để ý, chuẩn bị đưa ra không gian để bọn hắn toàn ra thật dễ nói chuyện. Có thể Lý Nam để ý a, hắn tới là chữa bệnh, không phải tới vội về chịu tang. Trọng trọng ho một tiếng, cuối cùng, nguyên bản vây quanh thân nhân của bệnh nhân quay đầu lại. Cái này ai làm A Lam Phỉ cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nàng thật đúng là đem Lý Nam đem quên đi, khiến ra người một mặt hiếu kỳ, vội la lên, đây chính là ta mời thầy thuốc tới. Trong phòng bệnh lập tức an tĩnh, một tia âm thanh đều không. Trời xanh nhíu mày, xin ngươi đừng hồi náo, mang ngươi bằng hưu đi bên ngoài chờ lấy. Lam Phỉ vốn là không tin Lý Nam, nhưng bị cha mình tiểu nói này, tính bướng bỉnh cũng nổi lên, vội la lên, cha, hắn thực sự là ta mời thầy thuốc tới. Mặc kệ được hay không, ngươi nhường hắn xem một chút đi. Cũng đối, xem cũng không cái gì, dù sao người đã như vậy. Trời xanh nhìn sang, rất thông thường người trẻ tuổi, nếu như không phải Lam Phỉ nói, hắn thậm chí cảm thấy phải vị này chính là một cái đang tại đi học sinh viên. Không đáng tin cậy. Được chưa, ngươi sẽ nhìn một chút ta. Các loại. Từ thầy thuốc vội vàng mở miệng ngăn cản. Hoang đường à, đây là bệnh viện, hắn là chuyên gia, đã chẩn đoán chính xác sự tình, vậy mà gọi một tên mao đầu tiểu tử lại đi nhìn, đây không phải đánh ta khuôn mặt sao? Người trẻ tuổi ngươi giấy chứng nhận đâu? Lý Nam lắc đầu, ta không có giấy chứng nhận. Từ thầy thuốc khẽ nhíu mày, có lẽ là truyền thừa, lại hỏi, vậy ngươi sư phụ đâu? Lý Nam lại lắc đầu, ta không có sư phụ. Từ thầy thuốc phát hỏa, ngươi không có giấy chứng nhận, không có sư phụ, chỉ cho ngươi bệnh gì? Có trị hay không, bất trị ta đi. Lý Nam cũng là phiền, hắn mong muốn là Lam Phỉ trong hương túi mặt dữ liệu, nhưng là cũng không phải là liền nhất định muốn cái này, cùng lắm thì trở về hướng về trên núi vừa chui, chính mình đi tìm. Lam Phỉ gấp, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại cảm thấy Lý Nam nếu là đi, ra ra mình thật sự mất mạng, vội vàng đi tới giữ chặt Lý Nam, chị, ngươi tới nhìn ta một chút ra ra thế nào. Từ thầy thuốc còn muốn nói điều gì, lại bị trời xanh ngăn cản. Liên để hắn thử xem a. Từ thầy thuốc há to miệng, không thể làm gì, nhìn về phía Lý Nam ánh mắt cũng có chút phiền chán. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng bệnh, nhưng đi vào phòng bệnh thời điểm, cảm giác căm trầm, thế nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là bệnh viện, âm khí nặng, chỉ là đến rồi trước mặt, nhìn thấy bệnh nhân, giờ mới hiểu được. Cái này nhi là bệnh a, rõ ràng là chọc tới quỷ. Ngẩng đầu vừa vặn đối đầu Lam Phỉ ánh mắt mong đợi, Lý Nam nói, ta có thể trị. Gì? Lam Phỉ cảm giác mình nghe lầm, đương nhiên là có cảm giác này không chỉ là nàng, những người khác càng là như vậy, hoặc lập tức liền vây quanh, ngươi nói cái gì, ngươi có thể trị? Từ thầy thuốc cảm thấy người trẻ tuổi này đùa giỡn công lực có thể so với hắn ý thuật cao hơn nữa siêu. Ta có thể trị. Lý Nam lần nữa chắc chắn. Lam Phỉ lần này cuối cùng nghe rõ ràng, tâm tình kích động dâng lên. Kéo lại Lý Nam tay, nhanh, vậy ngươi mau chỉ tội. Lý Nam gật gật đầu, nhường Lam Phỉ tránh ra. Nếu như là bệnh, có lẽ phải xem sau đó mới quyết định, nhưng nếu là mấy thứ bẩn thỉu, vậy thì quá đơn giản, tuy bây giờ hắn pháp lực mất hết, nhưng làm một khi xưa tiên đế, chỉ là âm hồn, không thành vấn đề. Thử xem ta luân hồi còn có bao nhiêu uy lực. Lý Nam đưa tay phải ra, một cỗ vòng sáng màu đen vần quanh, dán thật chặt ở Lam Tinh Hà ngực. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem Lam Tinh Hà trong cơ thể âm sát khí đuổi ra ngoài thời điểm, luân hồi chi lực đột nhiên xuất hiện một cỗ cường hãn hấp lực. Lam Tinh Hà trong cơ thể âm sát khí cư nhiên bị hắn luân hồi chi lực trong nháy mắt nuốt hết, sau một khắc, Lý Nam cũng cảm giác được luân hồi chi lực thoáng trở nên mạnh mẽ một điểm. A, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta pháp tắc phát sinh biến dị? Cái này tựa hồ cũng không phải là không thể được, dù sao lấy phía trước thì có qua loại thuyết pháp này, tu luyện ra được pháp tắc, lại bởi vì tu vi thay đổi mà phát sinh biến dị. Bất quá, luân hồi chi lực bá đạo như vậy, tại sao lại có thôn vệ chi lực? Tạm thời không nghĩ ra, Lý Nam cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì hắn phát hiện thể nội từ từ xuất hiện một cỗ rất nhỏ bé, rất yếu pháp lực. Chẳng lẽ là luân hồi chi lực sau khi thôn vệ phản hồi? Cái này thật sự lợi hại, nhất là tại linh khí hư nhược trên địa cầu, có trời mới biết lúc nào mới có thể tu luyện ra kim đan đại đạo, nhưng có thôn vệ phản hồi, tu vi tiến triển cực nhanh cũng không phải mộng. Lý tiên sinh, như thế nào? Gặp Lý Nam đứng cũng không nhúc nhích, Lam Phỉ cảm thấy cổ quái, nhưng bây giờ nhân gia nói có thể trị, cho nên nàng vô ý thức liên xưng hô cũng thay đổi. Lý Nam hoàn hồn, thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, đã tốt. Tốt. Lam gia toàn gia lập tức xuống tới, có thể Lam Tinh Hà mày biến hóa đều không, vẫn như cũ như vậy nằm bất động. Một cỗ nộ khí từ đáy lòng nhảy lên trên, Lam Phỉ thầm mắng mình là heo sao? Vì sao lại tin tưởng gia hỏa này? Vừa muốn mắng chửi người, Lam Kiệt đột nhiên nói, "Gia gia, mau nhìn, gia gia tỉnh." Đám người nghe vậy nhìn sang, quả nhiên phát hiện Lam Tinh Hà chậm rãi mở mắt, không giống phía trước mơ hồ thời điểm như vậy, ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, liền hô hấp cũng dần dần vững vàng. "Gia gia, người không sao chứ?" Lam Phỉ đại hỉ, toàn gia nhanh chóng hỏi thăm. "Người thật là không sao, dù sao cũng đã bị đỡ ngồi dậy, từ thầy thuốc cả người cũng làm một bức, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Chữa bệnh." Vì cái gì hắn liền thấy người trẻ tuổi kia chỉ là đứng tại trước giường bệnh sững sờ. Trời xanh rất mừng rỡ, vây quanh lão gia tử nhìn rất lâu, tâm cuối cùng bừng ra, mấu chốt là người đều thanh tỉnh, hắn dù sao cũng là trưởng tử, hơn nữa người đã trung niên, chứng trạc nhiều lắm, quay đầu nhìn về phía Lý Nam, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hai ba bước tới, rất đa tạ ngài. Vừa nói vừa có chút lúng túng, bởi vì hắn liền nhân ra tên cũng không biết. Ta gọi Lý Nam. Trời xanh vội vàng nói tạ, vừa nói vừa đạo, không biết cha ta đến cùng coi là bệnh gì. Những người khác nghe vậy cũng nhìn xem Lý Nam, nhất là từ thầy thuốc, lỗ tai đều nết lên tới. Lý Nam quét mắt mấy người, ánh mắt trở lại trời xanh trên thân, thản nhiên nói, không phải bệnh, là bị quỷ triền. 181 sách mới để cử điên cuồng thổ hào tử đọc Lý Hào Hỏng rất gấp, có thể so với 22 năm trước cùng hơn ước huynh đệ tỷ muội tranh đoạt duy nhất mạng số quyền. Dọc theo đường đi chạy tới, hắn giúp đỡ 7 cái lao nãi nãi, gạt ngã 8 cái hùng hải tử. Nhưng này hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt. Nô trung lộ, cuối cùng đã tới. Làm. Một đầu xông vào lao vụt 4S cửa hàng, Lý Hào Hỏng đẩy ra xông lên chuẩn bị gọi người cô bán hàng. Cơ lấy bên cạnh không biết bị ai buông xuống chùy sắt lớn, một cái bay vung mạnh, trực tiếp đập về phía chính sảnh hàng rào bên trong một chiếc S65AMG bành. Bóng lưỡng xe sang trọng đèn xe trực tiếp bị thập đại vũ khí đứng đầu băng ghế đập cái nháo nhọẹt. Trong chốc lát, vốn là đang nghe cô bán hàng giới thiệu khách hàng, cùng với những cái kia nhân viên an ninh, kèm theo người khác tiếng thét chói tai, đồng loạt nhìn lại. Ngươi làm gì? A. Nhưng tất cả những thứ này đều không ngăn cản được Lý Hảo Hỏng tiếp tục vung vậy bằng ghế, mấu chốt nhất là, hắn cũng không phải chuyên môn đánh đập một chiếc xe, mà là duy nhất một lần đánh đập ba chiếc xe. Bắt lại hắn, bảo an đã xách theo cây gậy đi lên, Lý Hảo Hỏng hạ kỳ vung ra một tấm thẻ, nhét vào đã dọa sợ cô bán hàng trong tay, tất cả chớ động loạn động, lao tử không phải gây chuyện, đập xe cũng mua rồi, quét thẻ, nhanh lên. Nguyên bản xông lên bảo an bước chân dừng lại, nhưng sau một khắc, Lý Hảo Hỏng xách theo chùy sắt lớn lại bắt đầu. Mẹ nhà hắn, chiếc xe đó quý nhất, nhanh lên quét thẻ. Lý Hảo Hỏng điên cũng tựa như la lên, chỉ cần là tại hắn trong tầm mắt xe, cơ hồ đều bị hắn đập bể. Ngăn hắn lại cho ta. Nữ giám đốc nghe tiếng chạy tới, gặp một lần tràng diện này, suýt chút nữa sợ tè ra quần, sư tử cái đồng dạng hướng về phía còn tại sững sờ bảo an giống lên một tiếng. Đều mẹ hắn nói lao tử mua hết, quét thẻ. Lý Hảo Hỏng vừa đập, một bên hô. Trải qua 6. Quản lý, hắn nói đập cũng mua rồi. Sợ choáng váng cô bán hàng đưa ra một trương thông thường thẻ ngân hàng, tay đều ở đầy phát run. Trang diện một trận hỗn loạn. 2 phút sau 6. Chiếc này bao nhiêu tiền? 17 năm mới nhất A456. Đừng mẹ nó nói nhảm, liền nói bao nhiêu tiền. 53 vạn. Bảnh. Đập. Chiếc này. 67 vạn. Bảnh. Đập. 6. Loại này đối thoại kéo dài gần tới 10 phút, chỉ là Lý Hảo Hư sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đinh, nhắc nhở túc chủ, chỉ còn lại không tới 10 phút, túc chủ còn cần bồi ra 110 triệu. Thảo. Đã biết. Các ngươi trong tiệm này còn có quý hơn sao? Thì như hơn ước, hơn triệu cũng được. Lý Hảo Hỏng quay đầu nhìn chằm chằm quản lý. Không có 6. Không còn. Quản lý khuôn mặt dễ nhìn kia trở nên bóp méo, nếu như không phải tài khoản một bút bút doanh thu, nàng khẳng định muốn đem người trực tiếp bắt lại. Dựa vào, lao vụt không có hơn triệu xe sao? Mấy trăm ngàn xe nát muốn nện vào lúc nào? Lý Hảo Hỏng tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Ra 6. Ra, có hạn lượng bản, có thể dự định. Quản lý nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, nhất là nhìn xem 20 mấy chiếc xe bị hỏng, nàng lòng đang rỉ máu a có thể thì có thể làm gì? Hắn hiện tại đã đem Lý Hảo Hỏng định nghĩa là một vị nào đó lên cơn phú nhị đại. Đập không sai biệt lắm hơn 80 triệu xe sang trọng, đau gan. Người đi theo ta. Lý Hảo Hỏng hướng về phía quản lý một giọng nói, chân trước ra lao vụt 4S cửa hàng, chân sau liền tiến vào mạ dở dạ tỷ 4S cửa hàng. Theo sau lưng một đám người thấy thế tâm ngoan ngoan quất rồi một lần. Cơ mờ nở, vị huynh đài này muốn làm gì? Ta đập, ngươi quét thẻ. Lý Hảo Hỏng mang theo đại truy, như hổ đói vồ mồi đồng dạng xông tới, hoa lạp liền đập xuống. Cơ mờ nở, làm cái gì? Chỉ một thoáng tiếng cảnh báo vang lên, người quản lý kêu mau chóng tới. Thế cục sắc thực ổn định, bởi vì rất nhiều người đều giống như bị con khỉ định trụ thất tiên nữ một dạng, một cử động cũng không dám, vô số ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia đang tại đập xe điên cuồng thanh niên. Lòng của bọn hắn đang không ngừng đổ máu. Đây chính là trên lệch a, khi bọn hắn còn đang vì mua xe xoắn suýt thời điểm, nhân gia tại chọn lấy xe sang trọng đập vào chơi. Ai, không biết vì cái gì, bọn hắn đột nhiên nghĩ hô, đại truy, 80. Ra, không, thổ tông, ngài đừng đỡ, tiễn đưa ta đi. Tiễn đưa ta có hay không hảo, nhìn ta cái này tư thái. Khá hơn chút cái nữ tiêu thụ bắt đầu tao thủ lộng tư. Đáng tiếc Lý Hảo Hỏng nhìn cũng chưa từng nhìn. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Lý Hảo Hỏng quay người hỏi thăm, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nữ giám đốc khuôn mặt trắng bệnh, một bên nuốt nước miếng một bên tính sổ sách, một hồi lâu nơm nớp lo sợ nói, 193 triệu. Tính cả phía trước bồi thường 7 cái lao thái thái, 8 cái hùng hài tử 300 vạn, phải còn lại cuối cùng 400 vạn. Lý Duyệt đại hỉ, chỉ vào một chiếc 488 hô to, cái này bao nhiêu tiền? 400 vạn. Phải, đủ. Đập. Vành. Theo đại truy rơi xuống, toàn bộ đại sảnh triệt để yên lặng lại. Đập xe âm thanh kéo dài 2 phút, cuối cùng Lý Hảo Hỏng đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành khảo thí, thuận lợi kích hoạt thần hào hệ thống. Theo âm thanh vang lên, thoát lực làm cho hắn đã biến thành một chữ nằm trên mặt đất. Hắn xỏa hề hề nhìn trần nhà, khoe miệng dần dần nhếch lên, cuối cùng điên cuồng cười to. Tại nửa giờ trước, Lý Hảo Hỏng đang thưởng thức một ít tầm ẩm sóng dậy núi cao, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đầu hệ thống nhắc nhở. Em mở tinh cầu thần hào hệ thống buông xuống, đang gì tỉnh 6. Đang kiểm tra 6. Địa điểm, địa cầu, Trung Hoa Trung Quốc. Tiền tệ, Việt Nam đồng. Vì kiểm tra túc chủ phải trang hợp cách, hy vọng túc chủ tại trong nửa giờ tiêu phí 2 ước nguyên. Nhắc nhở, chỉ có thể lấy bồi thường hoặc thua tiền phương thức. Một khi túc chủ hoàn thành kiểm tra, liền có thể mở ra bản hệ thống. Cảnh cáo, cơ hội là dựa vào người đi bắt lấy, một khi túc chủ không thể hoàn thành, bản hệ thống sẽ tự động rời đi, tìm mới túc chủ. Ngay từ đầu Lý Hảo Hỏng căn bản không tin, nhưng khi hắn trong thẻ ngân hàng đột nhiên nhiều 2 ức, mang nghi hoặc tâm tình lấy ra 10 vạn đồng thời điểm, hắn tin rồi. Sau một khắc hắn liền chú ý tới cái kia cảnh cáo. Cơ mờ nở. Thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng, chứ phải để cho người ta đi cùng. Cơ hội tốt như vậy không bắt được hắn chính là ngu xuẩn, cho nên mới sẽ có lúc trước đập xe một màn. Thần hào hệ thống xuất hiện trước mặt một đạo màu trắng màn hình, biểu hiện trên màn ảnh lấy mấy tổ số liệu, tính danh, Lý Hảo Hỏng giới tính, nam cấp bậc, người bình thường thần hào điểm, không làm nhiệm vụ có thể đạt được điểm kinh nghiệm, không tiêu phí hoặc kiếm lấy có thể đạt được thành vật phẩm, không kỹ năng, không khác, khóa chặt nhắc nhở, bản hệ thống chính là cao duy sản phẩm, túc chủ ghi nhớ, mỗi ngày tốn phí không thể ít hơn 5 vạn nhiệm vụ tiêu phí khác tính toán, không phải vậy sẽ có trừng phạt bông. Xuống. 6. Có cần báo cảnh sát hay không a? Ta xem vị đại thiếu này tựa hồ đầu óc có chút vấn đề. Cái này 6. Cuối cùng người xung quanh bắt đầu lấy lại tinh thần, đúng vậy, tại Lý Hảo Hỏng nổi điên giống như đập xe sang thời điểm, cơ hồ không có người biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là một mặt một bước. Bây giờ có ít người tựa hồ rõ ràng một chút điểm. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua tảo hóa, chưa từng nghe nói qua đập hàng, hơn nữa lần này đập hàng, không sai biệt lắm đập 2 ước ga cái kia lao vụt 4S điếm nữ giám đốc đang cùng phe ra gì 4S điếm nam quản lý trò chuyện. Đến bây giờ, hai người cuối cùng yên tâm, bất kể như thế nào, nhân gia trả tiền, thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu. Có lẽ nhân gia liền tốt một hớp này đâu. Chính là quá mẹ hắn ra súc, tốt như vậy xe a vụt. Lý Hảo Hồng đứng dậy, phủi phủi quần áo, từ nữ giám đốc nơi nào cầm qua tạm, như bước hống hống hướng về phía mọi người tại đây hô to, nếu ai dám đem video phát ra ngoài, ta liền đập ai. Cái này một tiêu thật là hù dọa tất cả mọi người. Một cái đập xe sang điên rồ lời nói ra, không dám không tin A6. Mỗi ngày nhất thiết phải tiêu phí 5 vạn, đối với nghèo 20 mấy năm Lý Hảo Hồng tới nói căn bản không phải sự tình. Thời đại này tiền đã sớm không đáng giá. Những thứ khác không nói, bên trong thị khu mấy cái khách sạn 5 sao bên trong có một đêm 10 vạn nguyên hoàng đế phòng. Tuy hệ thống sự tình không thể tùy tiện nói lung tung, nhưng hắn bây giờ không thiếu tiền a, không có người chia sẻ sao được. Đối với Lan Lan không phải là muốn lở vở bao sao? Lần này đừng nói một cái túi, liền xem như 10 cái, 100 hắn đều không quan tâm. Tạ Lan là Lý Hảo Hư bạn gái, hai người xem như thanh mai trúc mã, sơ chung sau đó cùng một chỗ chuyển đến Kim Lăng 13 cao. Bây giờ cũng là cao tam niên kỷ. Tới gần Tạ Lan sinh nhật, Lý Hảo Hồng vì cho Tạ Lan mua lễ vật, sớm nửa năm ở bên ngoài phòng cho thuê làm kiêm chức. Xa xa liền thấy lở vở cửa hàng, Lý Hảo Hồng sức mạnh tới. Mẹ nó, trước đó đi qua nhiều lần, Tạ Lan đều không nỡ đi, bây giờ xem như có thể cho nàng một kinh hỉ. Nhưng lại tại Lý Hảo Hồng vừa mới chuẩn bị đi qua thời điểm, cửa hàng bên trong đi ra một nam một nữ. Một nam một nữ này niên linh chênh lệch rất lớn, nếu như không phải tư thế thân mật, có lẽ người khác sẽ cảm thấy là cha con. Nhưng bây giờ cái kia có thể làm lão ba nam nhân, tay cũng không đàng hoàng trên dưới vớt ve cô gái bằng nông, thậm chí tùy ý chui vào cô gái trong váy ngắn, xoa nắn lấy Lý Hảo Hồng cũng chưa từng đụng vào qua cấm địa. Nửa gương mặt, vẹn vẹn nửa gương mặt, nhưng lại để cho Lý Hảo Hồng ngây ra như phỗng. Sau một khắc, một cỗ trùng thiên nộ khí cọ phải chịu đi ra, hỏa diễm đốt tới cổ họng, như tại mặt trời đã khuất chạy 10 km đồng dạng khó chịu. Lý Hảo Hồng nắm đấm nắm chặt gắt gao, nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ nữ tử kia e rằng đã biến thành luộc thịt phiến. Thiện nhân, Lý Hảo Hồng cơ lấy giải cây xanh cục gạch, định đi lên đập chết đôi cậu nam nữ này. Nhưng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện, đánh mặt nhiệm vụ, không có người có thể so sánh ta có tiền. Nhiệm vụ nhắc nhở, là một tên nắm giữ thần hào hệ thống nam nhân, sao có thể bị nữ nhân tái rồi, bỏ tiền, trực tiếp đập chết. Nhiệm vụ thời hạn, 5 phút. Ban thưởng thần hào điểm, 2 thất bại trừng phạt, nhảy sông tự vận.